nhớ lấy hẳn hẳn đường một đôi tam tỳ đàn nhớ lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ và phước điên vô thường trong đời. Ekam samayam bhagava savati yam viharati cetavane anatake vikasarame akako anyarami rakami kandami Gantavangati varaka panche savanang opanate dvaye nakakavate nukasang kamipasang kamipasakavantang kapivahe dvaye kamantang asavye kamantang Sitarako sadivata kakavantang gakaya achapati bahureva manosajaman galani achintayo ông nội lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm hiền lá tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiếm ta môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời đấng thông đẳng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt-tha-ya. Con vô thường không kính thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam là 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi. Tuệ giác và duyên khởi sẽ do Thượng Tọa Sát Lãng giảng giải với sự điều hộ của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc kính cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi ngày 28 tháng 9 năm 2011, tuệ giác và duyên khởi. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Lãng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya, kính lễ chư công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, lễ hôm nay thì tôi siêu là vị giảng sư Nhưng mà vì ngày mai thì chúng tôi hơi bận một chút, không có giảng được liên tục như là chương trình hàng tuần. Chúng tôi sẽ vào rung ngày mai, nhưng mà tương đối là bận rộn vì lý do đưa vào thì đi bệnh viện. Do vậy, chúng tôi có đề nghị với Chủ tịch Thầy Siêu là sẽ đổi giờ giảng của Chủ tịch Thầy Siêu sang ngày mai. Và hôm nay chúng tôi sẽ giảng vào giờ của Chủ tịch Thầy Siêu. Thưa quý vị, hôm nay bài học mà sắp đến là một cố gắng để chúng ta nhìn giáo lý Duyên Khởi từ một góc hạnh khác. Chúng ta sẽ nghe nói về 44 loại trí liên quan đến lãnh hội về thập nhị nhân duyên. Và qua 44 loại trí này thì chúng ta cũng hiểu ba điều rất là quan trọng. Thứ nhất là cái vai trò của vô minh, và thứ hai là 12 duyên khởi được nhận thức và được đoạn diệt như thế nào. Và điều thứ ba mà chúng ta sẽ thấy được ở tại đây, đó là chúng ta thấy được giáo lý duyên khởi ở trong hành trình tu tập của mỗi người hướng đến giác ngộ giải thoát. Bài kinh ngày hôm nay thì tương đối là một bài kinh rất là tế nhị, và rất ít khi chúng ta có dịp nhìn giáo lý duyên khởi qua góc cạnh này. Chúng tôi mời quý Phật tử nghe phần chánh văn trước, rồi sau đó chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Xin mời cô Vũ Đức Hạnh.
Sa thứ, sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng được từ bi dẫn nhập cho bài học. Và bây giờ con xin đọc phần chánh kinh giáo trình thập nhị duyên khởi, tuệ giác và duyên khởi phần A. Câu số 3, những căn bản của trí. Tập 14-15, chủng trí. Ở Sa Bách Thí, này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về 44 căn bản của trí cho các ông. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Và này các tỷ kheo, thế nào là 44 căn bản của trí? Già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí. Trí về con đường đưa đến già, chết, diệt. Sanh trí, sanh tập trí, sanh diệt trí. Trí về con đường đưa đến sanh diệt. Hữu trí, hữu tập trí, hữu diệt trí. Trí về con đường đưa đến hữu diệt. Thủ trí, thủ tập trí, thủ diệt trí. Trí về con đường đưa đến thủ diệt. Ái trí, ái tập trí, ái diệt trí. Trí về con đường đưa đến ái diệt. Thọ trí, tập trí, thọ diệt trí. Trí về con đường đưa đến thọ diệt. Xúc trí, sáu xứ trí, danh sắc trí, thức trí. Hành trí, hành tập trí, hành diệt trí. Trí về con đường đưa đến hành diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là 44 căn bản của trí. Này các tỷ kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc về chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác? Bị già yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ, đồi bại, các căn chín mùi, đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác? Bị một diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uẩn tàn lụng, thân thể hoại diệt, vứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy là già, đây là chết. Này các tỷ kheo, đây gọi là già chết. Do sanh tập khởi nên già chết tập khởi, do sanh diệt nên già chết diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến già chết diệt. tức là chánh tri kiến, chánh định. Này các tỷ kheo, vì thánh đệ tử biết già chết như vậy, biết già chết tập khởi như vậy, biết già chết diệt như vậy, biết con đường đưa đến già chết diệt như vậy. Đây là pháp trí của vị ấy. Vị ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập. Bari-yoga-thê nó hướng dẫn thái độ, nó dầm của mình đối với quá khứ và tương lai. Và kính mời MC Tuyết Hạnh đọc phần B.
Phần B, những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ đã hiểu rõ già chết, đã hiểu rõ già chết tập khởi, đã hiểu rõ già chết diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt. Tất cả những vị ấy đều hiểu biết như vậy, như vậy, như hiện nay ta vậy. Những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ Abhichan Nissanti, già chết sẽ hiểu rõ già chết tập khởi, sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt. Tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, như vậy, như hiện nay ta vậy. Đây tức là tùy trí anh quá dê na năm của vị ấy. Này các tỷ kheo, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh và thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là thánh đệ tử đạt tri kiến. Lý trí Sampanyo đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, đã thấy diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh đạt, là bậc thánh minh đạt huệ. Nít đê thí cáp banh nhô đã đứng gõ vào cửa bất tử. Và này các tỷ kheo, thế nào là sanh? Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu? Và này các tỷ kheo, thế nào là thủ? Và này các tỷ kheo, thế nào là ái? Và này các tỷ kheo, thế nào là thọ? Và này các tỷ kheo, thế nào là xúc? Và này các tỷ kheo, thế nào là sáu xứ? Và này các tỷ kheo, thế nào là danh sắc? Và này các tỷ kheo, thế nào là thức? Và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Có ba hành. Này các tỷ kheo, thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là hành. Do vô minh tập khởi, hành tập khởi. Do vô minh diệt, hành diệt. Đây là thánh đạo tám ngành, con đường đưa đến hành diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Vì rằng, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử biết hành như vậy, biết hành tập khởi như vậy, biết hành diệt như vậy, biết con đường đưa đến hành diệt như vậy. Đây là pháp trí của vị ấy. Vị ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập, hướng dẫn thái độ, na dâm của mình đối với quá khứ, tương lai. Những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ đã hiểu rõ các hành, đã hiểu rõ hành tập khởi, đã hiểu rõ hành diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến hành diệt. Tất cả những vị ấy đều hiểu biết như vậy, như vậy, như hiện nay ta vậy. Những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ các hành, sẽ hiểu rõ hành tập khởi, sẽ hiểu rõ hành diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến hành diệt. Tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, như vậy, như hiện nay ta vậy. Đây tức là tùy trí của vị ấy. Này các tỷ kheo, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh, thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là vị thánh đệ tử đạt tri kiến, đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, thấy diệu pháp này, đầy đủ hữu học trí, đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ cửa bất tử. Bản dịch do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy gia.
Nam mô Bụt Thầy gia. Kính lạy chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta có một cái bố cục tương đối là khúc chiết, có nhiều đoạn. Và về chi pháp thì xem ra cũng hơi nhiều. Nhưng mà thật ra thì cho dù chi pháp nhiều và bố cục có nhiều đoạn kết cấu lại với nhau, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng đây là một đề tài giúp chúng ta soi sáng rất là nhiều sự hiểu biết về giáo lý duyên khởi. Trước khi sẽ dùng một cách rất là cổ điển để trình bày bài kinh này, tức là đi vào từng đoạn một, và chúng tôi hy vọng rằng với từng đoạn này sẽ giúp cho chúng ta có một cái khái niệm đối với giáo lý duyên khởi. Ở đây thưa quý vị, đề tài của bài kinh này gọi là căn bản trí, hay là cái trí tuệ là nền tảng. Dĩ nhiên ở đây, tại đây chúng ta hiểu đó là tuệ giác. Tuệ giác tức là cái trí tuệ giác ngộ, hay là sự nhận thức cao nhất. Khi mà chúng ta đề cập đến sự hiểu biết về hiện tượng giới, tức là hiểu biết về thế giới này. Ở đây Đức Thế Tôn này đưa ra con số 44, 44 trí tuệ giác. Và một người học Phật có thể dễ dàng đặt ra một câu hỏi rằng tại sao chỉ có 44 thay vì 48. Khi mà chúng ta được nghe qua bài kinh này thì chúng ta thấy rằng mỗi một pháp, ví dụ như là sự nhận thức về sanh, sự lãnh hội về già chết, sự lãnh hội về thú, biệt thủ, vân vân, mỗi một chi pháp có 4. Và có 4 tức là chúng ta hiểu được vấn đề, hiểu được cái nguyên nhân của vấn đề, hiểu được cái sự hiểu giải pháp, và hiểu con đường dẫn đến giải pháp của vấn đề. Nhưng mà tại sao 12 nhân duyên, lẽ ra chúng ta nhân cho 4 thì lại có 48, chứ tại sao ở đây chỉ có 44 mà thôi? Rất là dễ hiểu. Là thưa quý vị, bởi vì khi mà nói đến trí này, chúng ta không nói đến vô minh. Tại sao không nói đến vô minh? Đây là một cái bốn chốt quan trọng mà chúng ta sẽ nói ở tại đây. Bởi vì quý vị thấy rằng vô minh được biết Thế Tôn định nghĩa là gì? Vô minh là một cái sự mê mờ không hiểu biết về bốn phương diện: sự khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường để sự diệt khổ. Nói một cách khác là vô minh là cái gì? Là vô minh là sự mê mờ không có nhận thức được thế nào là thực chất của vấn đề, và thế nào là cái nhân tạo ra cái vấn đề, và thế nào là sự diệt tận của vấn đề, và thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của vấn đề. Và do vậy khi mà chúng ta nói đến bốn loại trí này, và bốn loại trí tức là trí về khổ tập diệt đạo đó, thì tự nhiên là chúng ta không nói đến vô minh nữa. Tự nhiên chúng ta không nói đến vô minh. Tại vì sao vậy? Bốn cái thứ trí này đã sanh khởi thì vô minh diệt tận. Và nếu có một bài học nào mà cho chúng ta rõ hơn hết về cái về vô minh và về minh, thì bài học này cho chúng ta rất rõ về điều đó. Do vậy, bởi vì bốn cái khí cạnh nhận thức này đối với vạn pháp, tự nó đã giải quyết cái mấu chốt của vấn đề vô minh, nên chi ở đây không có thêm bốn chi pháp cho vô minh nữa, mà chỉ đề cập đến 11 chi pháp. Cũng giống như là quý Phật tử có hỏi chúng tôi về tại sao trong cái bài học về duyên mà chúng ta nói về 12 duyên khởi mà chúng ta chỉ nói về 11 cái tương quan mà thôi. 11 tương quan, ví dụ như chúng ta nói là sanh duyên và đạo tử là một, hay là hữu duyên cho sanh là một, thì chúng ta thấy là có 12 chi pháp, nhưng mà có 11 gạch nói để đề cập được định nghĩa. Và định nghĩa được 11 gạch nói này thì chúng ta sẽ hiểu toàn bộ. Thật ra những con số đôi khi trong kinh điển chúng ta sẽ thấy là rất là chính xác, nó không có sai lạc. Nhất là những vị đạo A Di Đà sẽ thấy điều này rất là chính xác. Bởi vì bốn cái trí tuệ và hiểu bốn khía cạnh này tự nó đã xóa bỏ vô minh, tự nó là minh, Do đó ở đây chúng ta không nói đến bốn cái thứ trí liên quan đến vô minh, mà chúng ta chỉ nói đến bốn thứ trí liên quan đến 11 cái chi pháp khác, đó là hành, thích, danh sắc, nhục nhập, xúc thọ, ái thủ tưởng, sanh và lão tử. Thì bây giờ thứ gì chúng ta nói về căn bản trí ở đây được hiểu là tuệ giác, và 44 loại trí ở đây dựa trên cái trí tuệ có khả năng lãnh hội được hành cho đến duyên thức, thức dị, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, vân vân cho đến lão tử, tổng cộng là 11 chi phần, một bốn chi phần như vậy, có bốn loại trí liên hệ, do đó chúng ta có con số 44. Đó là cái định nghĩa đầu tiên của Đức Phật. Quý vị cứ đếm ở trong đó thì quý vị thấy từ già chết rồi tới hành là ngưng ở tại đó. Và quý vị đừng thắc mắc là tại sao không có tính vô minh, là vì chúng tôi nói rằng đã hiểu bốn cái khía cạnh khổ tập diệt đạo thì chúng ta sẽ thấy rằng không cần thiết để nói tới vô minh nữa. Bây giờ chúng ta bước sang cái phần thứ hai của bố cục Đức Phật ngày định nghĩa tinh thần từ Phật. Nhưng mà ở đây thì thứ gì cái cách Đức Phật định nghĩa của 12 thứ giống nhau. Do vậy ở trong cái bản kinh mà ghi lại thì ghi cái thứ nhất và cái cuối cùng. Ở đây cái thứ nhất là già chết, tức là lão tử già chết, rồi cái cuối cùng là sanh. Và hai cái phần đầu phần cuối thường là ghi rất là đủ, nhưng mà ở giữa thì chỉ biết ngắn gọn thôi. Ví dụ như cũng có bốn sự lãnh hội, bốn sự hiểu biết của hữu, thì hiểu biết thế nào là hữu, thế nào là nhân sanh hữu, thế nào là sự đoạn diệt của hữu, thế nào là con đường dẫn đến sự diệt hữu như tận của hữu chẳng hạn. Thì quý vị Phật tử sẽ thấy là những đoạn này biết tương đối rất là ngắn, và do vậy chúng tôi sẽ bắt đầu đoạn thứ hai. Đó là mỗi một chi Phật nó đều có mình nhìn qua bốn cái khía cạnh. Và ở đây thì nó trái ngược với một số thì lời giảng đôi khi của các vị giảng sư, đôi khi có một số các vị nhận thức là ví dụ như là có những cái mà mình không làm được gì hết, mình không làm gì hết, mình chỉ đọc cho biết được thôi chứ mình không làm gì hết. Ví dụ như là danh sách mà duyên cho lục nhập, thì cái chuyện danh sách lục nhập là cái chuyện mà mình không thể đụng tới, mình không thể làm gì hơn được. Nhưng mà quả thật thì Đức Phật ngài có dạy về một cái loại trí tuệ, và trí tuệ đó hiểu biết thế nào là danh sách, thế nào là cái sự tập khởi của danh sách, thế nào là sự đoạn diệt của danh sách, và thế nào là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của danh sách. Và 12 cái nhân duyên, 12 cái duyên khởi mà Đức Phật dạy tại đây, nó không phải chỉ đơn thuần là cái gì thuộc về máy móc. Dạ, quý vị có thể chờ tôi một chút xíu. Dạ, quý vị chờ một chút xíu. Thưa quý Phật tử, chúng ta trở lại ở tại đây là qua cái nhìn của chúng ta về giáo lý duyên khởi đó, thì đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy một vài cái chi phần nó có thể là sinh động. Ví dụ như chúng ta nói về thọ duyên cho ái. Lúc mà chúng ta gặp chuyện gì đó mà cảm thọ của chúng ta, phản ứng chúng ta, hoặc là khổ lạc ưu hỷ xả thì mới duyên cho ái, thì lúc đó chúng ta mới tu được. Nhưng mà nếu ngoài cái đó ra thì chúng ta không có tu tập những cái khía cạnh khác. Nhưng mà phải nói ở tại đây đó, là Đức Phật Ngài cho chúng ta thấy rằng cái trí tuệ và nhận thức và sự tu tập của chúng ta đó, nó có thể đoạn diệt toàn bộ sự tập khởi của khổ, chứ không phải là chỉ đơn giản là chỉ một hai chi Phật bên biển này thì chúng ta sẽ trở lại để tìm hiểu thêm về đoạn này, nói thêm về đoạn này ở đoạn sau. Và cũng từ những chi pháp mà nói về 40 lợi trí này, mà cái đoạn mà chúng tôi vừa đọc cho quý vị á, thì thưa quý vị, Đức Phật này đề cập vai trò của Bát Chánh Đạo. Về cái vai trò của Bát Chánh Đạo đó thì thông thường có rất là nhiều sự hiểu của chúng ta cho rằng hệ chúng ta hiểu biết một chuyện gì đó, chúng ta hiểu biết được chuyện gì chỉ có hiểu thôi. Chúng ta hiểu biết chuyện gì thì chỉ có hiểu thôi, chứ không có cần phải làm gì khác. Chúng ta kêu nó là ngộ đạo hay là đắc đạo chẳng hạn, chỉ là ngộ mà thôi. Ở trên thực tế thì thưa quý Phật tử, vấn đề nó tế nhị hơn nhiều khi mà chúng ta đọc qua Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo thì nó có 8 chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư tấn, chánh niệm, chánh định. 8 pháp đó là được chia làm 3: chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ học, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới phần, và chánh tư tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định học. Thì cả ba cái giới định tuệ hay là Bát Chánh Đạo đó, đó là cái phương pháp tu tập, đó là phương pháp tu tập đủ để mà chúng ta hiểu, đủ để mà chúng ta nhận thức về về cái hành trình cũng như cái phương pháp. Ở đây nó không đơn giản chỉ là hiểu biết cho có hiểu mà thôi. Chúng tôi lấy ví dụ là nhiều người ở trong chúng ta đôi khi lên ăn cơm nhìn thấy một chén cơm trắng, chén cơm đối với chúng ta quá đơn giản, và chén cơm đối với chúng ta quá bình thường. Như ngày nào cũng ăn cơm và chúng ta thấy nó không có chuyện gì mà quan trọng về chén cơm đó hết. Nhưng mà nếu một người mà hiểu biết về dinh dưỡng cũng như hiểu về phương cách nấu cơm, hay là hiểu biết về những điều mà liên hệ đến cái việc mà trồng lúa, thì chúng ta sẽ hiểu rằng nó là một quá trình dài. Khi mà chúng ta có được cái hộp cơm trắng, một cái bát cơm trắng để trên mặt mà chúng ta có thể ăn, mà chúng ta ăn một cách rất là bình thường, thì thưa quý vị, cái ví dụ đó nó cũng tương tự như khi chúng ta nói là chúng ta nhìn thấy những cái trí tuệ hay là tuệ giác sanh khởi, chúng ta nói là giác ngộ giải thoát. Ở đây giác ngộ đối với các cái pháp như là hành, thức, danh sắc, luật, nhập, vân vân, thì người ta chỉ hiểu, ta sẽ hiểu là sự giác ngộ là giác ngộ thôi. Tuy nhiên Đức Phật Ngài dạy rằng sự giác ngộ đó nó có dụng công chứ không phải là không có dụng công, nó có phương pháp chứ không phải là không có phương pháp, nó có thứ lớp chứ không phải là không có thứ lớp. Và có thể là khi chánh cơm được bài ra, chúng ta chỉ nhìn chánh cơm một cách đại loại, nhìn chung chung như vậy, mà chúng ta không có nhận xét rằng khi về chánh cơm đưa tới tay chúng ta cầm lên, đằng sau đó nó là một quá trình dài. Thì thưa quý vị, ở đây một lần nữa Đức Phật Ngài khẳng định là Bát Chánh Đạo là con đường trung đạo, và Bát Chánh Đạo tức là con đường dẫn đến thoát khổ và giải thoát toàn bộ khổ uẩn. Và do vậy ngày hôm nay khi mà cái người tu Phật thường thường nghĩ đến cái chuyện giải thoát đó, hoặc giả là quá nặng vào cái sự cầu nguyện, cái sự gọi là cứu độ của chư Phật, chư Bồ Tát, hoặc giả là người ta quá đặt nặng về vấn đề là chỉ đơn thuần là hiểu vấn đề gì, hiểu vấn đề gì là xong chuyện. Nhưng mà hiểu vấn đề nó không phải là, hiểu vấn đề nó chỉ là một phần của câu chuyện. Thật ra thì khi mà chúng ta hiểu vấn đề đó, trước khi hiểu vấn đề đó thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều công phu. Chúng tôi lấy thêm một ví dụ nữa, đó là mình đi thi là gì? Đi thi tức là mình vận dụng cái ký tính, tức là cái trí nhớ của chúng ta và cái kiến thức, kiến thức của chúng ta. Nhưng mà để nhớ và để hiểu hai chuyện đó để mà đem đi thi đó, thì cái nhớ cái hiểu đó, đó nó không phải là một sớm một chiều mà chúng ta có cái nhớ cái hiểu đó. Chúng ta đã đi học thì hiểu rằng tới kỳ thi là chúng ta phải học bao nhiêu bài vở, chúng ta phải có trải qua một cái thời gian dài để học hỏi, để nghe giảng, để làm bài, thì chúng ta mới có thể lúc ngồi thi, chúng ta ngồi đó chúng ta mới có đủ cái trí nhớ và đủ hiểu. Chứ nếu mà chỉ cần trí nhớ thì hiểu nghe nó đơn thuần quá, thì tuệ giác cũng vậy, không phải là quá nhiên đạt đạo. Là trong sự đạt đạo chúng ta không cần tu tập gì hết, mà đằng sau đó nó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh đường, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, được tu tập đầy đủ. Và thưa quý vị, ở đây thì Đức Phật ngài có định nghĩa rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta học Phật đó, chúng ta nhớ rằng Đức Phật ngài là một bậc giác ngộ. Cái cách giảng pháp của ngài đó nó trong sáng để chúng ta lãnh hội. Chứ Đức Phật ngài không muốn đưa ra một cái gì mơ hồ. Do đó khi Đức Phật ngài nói cái gì thì ngài định nghĩa rõ. Ví dụ ngài nói thế nào là già chết, cái gì thuộc về chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác. Và chúng ta nói rằng nói về người, nói về thú, nói về chư thiên, bị già yếu suy nhược, răng rụng tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đồi bại, các căn chín vùi. Đây gọi là già. Chúng ta thấy những dấu hiệu rất là dễ dàng. Già tóc bạc, da nhăn, rồi cái tuổi thọ nó gần đến cái thời kỳ lụng bại, và các căn chín vùi tức là nó không còn tươi trẻ nữa. Mắt lòa, tai điếc, mũi không có còn tinh tế giống như hồi xưa khi ngửi mùi vân vân, thì cái đó chúng ta gọi là các căn chín vùi. Thì cái đó gọi là già, rồi sau đó dẫn đến sự hoại diệt, nó gọi là chết. Nên nghĩ già chết như vậy. Rồi khi mà hỏi cái gì mà do tập khởi nên già, cái gì mà làm cho già chết tập khởi, thì trả lời là do sanh. Do sanh là do có già chết. Điều này thì chúng tôi có trình bày với cái vị trước đây đó, mà có lẽ chúng tôi chỉ nhắc lại rất là ngắn, là khi chúng ta tạo ra một cái sản phẩm gì, thì từ cái chuyện mà mình tạo ra đó, nó đã mang cái quyết định đánh về cái tuổi thọ của nó. Cái xe đó đó dễ để chạy 100.000 mai, thì đúng một cái quá 100.000 mai thì nó trục trặc, tại vì nó đã được chế ra như vậy. Cái loại trái cây đó mình trồng ra đó, thì cái cây đó nó mình trồng xuống, thì ngay từ cái lúc mà mình trồng xuống nó đã cho biết là cái cây đó nó có thể hưởng được bao nhiêu năm, nó gọi là cây lão. Nó đã có quyết định ngay từ đầu. Và khi mà Đức Phật này nói rằng già chết và là do duyên sanh, thì chúng ta sẽ hiểu rộng hơn như cái câu nói của ngài A Thật Chí mà ngài nói với ngài Sở Lễ Phật này. Chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt. Pháp do duyên mà sanh, cũng do duyên mà diệt. Thì bây giờ chúng ta nói một cách cụ thể hơn là cái ngọn nến đó, nó cháy là nhờ sáp. Do sáp thì ngọn nến mới cháy, nhưng mà nó tắt đi cũng là do sáp hết. Chúng ta có nói gọi là có duyên mà sanh, mà có duyên không duyên mà diệt. Tức là cái gì mà nó là cái sự, cái bốn chốc khởi đầu đó, thì nó là bốn chốc của cái đoạn diệt. Bây giờ chúng ta cứ nói một cái chuyện thí dụ ở trong đời sống về sự sanh diệt, tập khởi, cái tập khởi và sự hoại diệt. Là mình vui là do người ta khen mình, nhưng mà mình có hiểu là khi người ta không khen mình nữa thì mình không còn vui được. Cái niềm vui, cái đôi khi chúng ta nói niềm vui chật tắt hay là niềm vui chật bay. Nói một cách khác là một người bạn đến nhà, cái sự xuất hiện của người bạn đó nó mang cho mình niềm vui. Thì cái người có trí cũng hiểu rằng cái người mà càng mang đến cho chúng ta niềm vui chừng nào á, thì cái sự ra đi của người đó nó sẽ mang đi tất cả niềm vui của chúng ta. Tại vì sao vậy? Cái sự vui của người đó là do người đó có mặt. Mà người đó sẽ có mặt hoài, hay người đó biến mất thì họ lấy đi tất cả niềm vui của chúng ta. Tất cả mọi thứ ở trong đời sống khi mà nó đến với chúng ta, nó đều mang cái tính cách là nó bắt đầu. Nhưng mà trong sự bắt đầu đó thì nó cũng mang cái yếu tố là chấm dứt. Chúng ta chưa có quen để nhìn thấy cái hiện tượng sanh diệt trong đời sống. Nếu mà chúng ta quen với điều đó thì chúng ta sẽ thống thiết câu nói là các pháp do duyên sanh mà cũng do duyên mà diệt. Chư pháp tùng duyên sanh, diệt cũng tùng duyên diệt. Cái ngọn lửa nó cháy nhiều củi, hết củi nó phải tắt thôi. Nhưng chứ không phải mình nói cái ngọn lửa nó cháy nhiều củi rồi rồi khi hết củi thì nó sẽ nhờ người khác. Nó cái ngọn lửa nó đến được củi thì do hết củi nó phải tắt. Đời sống của chúng ta như vậy, nó có trùng trùng muôn ngàn thứ mà nó khởi sanh ở đời. Ở trong cái sự khởi sanh đó thì nó đều là có cái lý do, nó có cái nhân duyên để nó bắt đầu. Và cái duyên để bắt đầu đó nó cũng là cái duyên để chúng ta kết thúc. Chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt. Câu nói đó chúng ta cần nhớ và cần hiểu là pháp do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt. Thì ở đây Đức Phật Ngài đặt cái câu hỏi rằng cái gì là cái duyên của già, của chết? Ngài không nói ồ mình già đó là tại mình bị mình bị lão hóa, vì mình có phước thì mình vô phước, hay là hoặc giả là mình bị già là tại vì mình không chịu gìn giữ, già vân vân. Mình có thể nói nhiều cách, nhưng mà Đức Phật lại khẳng định một điều là cái già cái chết nó đến từ cái sanh. Cái yếu tố sanh là yếu tố quyết định của trời. Cái gì là bắt đầu yếu tố quyết định. Nên nếu chúng ta hiểu được điều này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những hiện tượng nó đều có cái đầu mối. Và khi mà Đức Phật nói rằng hiểu được cái đầu mối rồi đó thì chúng ta sẽ không có chúng ta sẽ nhận thức được cái con đường dẫn đến cái sự diệt đầu mối đó. Cái gì khổ đó là phải giải quyết ngay cái đầu mối đó mà ra. Chúng tôi sẽ nói thêm về đoạn này sau khi trình bày những điểm mà Đức Phật dạy ở đây là này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử biết già chết như vậy, biết già chết tập khởi như vậy, biết già chết diệt như vậy, biết con đường dẫn đến già chết như vậy, đây là pháp trí của vị đó. Và với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập, hướng dẫn thái độ của mình đối với quá khứ và tương lai. Cái đoạn này là đoạn rất là ý vị. Đoạn rất là ý vị. Khi một người mà thấy, biết được quả tức thì thời, được đạt đến, được thể nhập, thì hướng đến thái độ trong của mình đối với quá khứ và tương lai. Con người của chúng ta, thưa quý vị, có những cái nhận thức sai về quá khứ và có những nhận thức sai về tương lai. Lấy ví dụ như là chúng tôi quen biết nhiều Phật tử, trong lúc mà họ đang đi hành hương hay đang đi du lịch, họ không cảm thấy vui. Khi họ về nhà đó thì họ mới thấy đó là vui. Họ cho rằng cái thời lúc vui nhất là lúc đi chứng đó về sau này không có gì vui bằng, là họ nghĩ về quá khứ. Đôi khi họ còn cao chút, họ còn vẽ vời thêm chút thì cái tâm tư của họ để làm cho quá khứ trở nên tuyệt đẹp. Hay là chúng ta mơ ước về tương lai. Ở trong tương lai mình có được việc làm như vậy, mình được sống chung với người như vậy, hay mình đi chơi như vậy, thì quá thật là tuyệt vời. Ở trên thực tế thì quá khứ, hiện tại và tương lai nó không có khác nhau. Quá khứ, hiện tại, quá khứ tức là cái hiện tại đã qua. Cái hiện tại bây giờ đó là nó sẽ trôi qua đi, và ở trong tương lai là cái chưa đến. Và cái tương lai đó nó sẽ cũng sẽ trở thành hiện tại, rồi hiện tại nó cũng sẽ trở thành quá khứ. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta vào ngồi ở trước, ở phía trước máy điện toán, để máy computer để vô trong phó thoát. Quý vị vào đây, quý vị nghe giảng, rồi có chư tăng rồi quý Phật tử giảng ở trong một cái đạo tràng rất là giản dị, không có nhiều cái tế thoại, quý vị cảm thấy bình thường. Nhưng mà có thể là 10 năm sau khi nhìn lại những tháng ngày, chúng tôi lấy ví dụ như là có lẽ là 10 năm sau, khi mà chúng tôi lên 60 tuổi, 60 tuổi rồi, rồi nhìn lại Đại Đức Phật, Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Phật tính, có cái thời nào đó sinh hoạt chúng có thể là lúc cảm thấy lúc rất là vui, vui hơn bây giờ. Bây giờ mỗi người đều có một cái phần sự riêng, bận rộn việc này việc kia, nó không có vui như cái thời hồi trước mình làm phó pháp chung với nhau chẳng hạn. Thì thứ gì chúng ta thường có cái ảo giác về quá khứ, nó hơn về tương lai, nó hơn hiện tại hay là tương lai hơn hiện tại, thế này thì khác. Nhưng một khi mà vị đó nhận thức được cái pháp, thì có cái ảo giác được. Dạ, cái thái độ của các vị đó đối với quá khứ, đối với tương lai thì các vị thấy rằng nó được đồng thể tính hết. Thật ra thì quá khứ đã từng là hiện tại mà đã từng là tương lai, rồi hiện tại rồi sẽ trở thành quá khứ, rồi hiện tại đã là tương lai, rồi tương lai sẽ trở thành hiện tại, rồi tương lai nó cũng trôi về quá khứ. Tất cả chỉ là cái mấu chốt của thời gian thôi. Và chúng ta tiếp tục đi tới, thời gian tiếp tục trôi qua, nó không có dừng lại. Và vị này sẽ xóa đi cái ảo giác của mình nếu vị này hiểu được sự sanh là cái nhân của già và chết. Các pháp như duyên mà sanh cũng như duyên mà diệt, thì nó có gì khác biệt ở trong quá khứ, chuẩn bị hiện tại và tương lai hết. Và thứ gì ở đây Đức Phật Ngài nói rằng những sa môn và la môn nào trong quá khứ đã hiểu rõ già chết, đã hiểu rõ già chết tập khởi, đã hiểu rõ già chết diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt, tất cả những vị ấy đều hiểu biết như vậy. Như hiện nay ta cũng vậy, nhìn lại ta cũng vậy. Có nghĩa là Đức Phật khi ngài giảng về kinh này thì ngài xác định rằng ở trong quá khứ ngài đã hiểu chuyện đó, ngài đã hiểu cái chuyện đó. Và khi mà ngài đã hiểu cái chuyện đó thì tất cả mọi người hiểu chuyện đó thì đều giống nhau hết. Đều hiểu biết chúng nhau về chuyện đó. Nếu như những gì có thắp sáng thời gian thì không có gì khác biệt trong sự hiểu biết. Thì ở đây cũng phải nói rằng đó là cái hiểu biết của chư Phật và những đệ tử giác ngộ của Đức Phật này. Thì sự hiểu biết giống nhau, không phải mai sai khác. Không phải là Đức Phật Vipassi mà ngài nói là già chết là do duyên khác chẳng hạn, mà không phải là do duyên của sanh. Khi mà nói lão tử duyên cho sanh thì tất cả những gì đều hiểu giống nhau. Chẳng những hiểu giống nhau như vậy mà cái quá khứ, hiện tại và tương lai nó cũng giống nhau, nó không mãi mãi sai khác. Những sa môn nào, bà la môn nào sẽ hiểu rõ già chết, sẽ hiểu rõ già chết tập khởi, sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường dẫn đến già chết diệt. Tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, như hiện nay ta vậy. Tức là những vị giác ngộ nào ở trong quá khứ, ở trong tương lai, thì cũng giống như là Đức Phật hiểu, không mãi mãi sai khác. Đây tức là tùy trí của vị ấy. Đây tức là tùy trí vị ấy. Mình hiểu một điều, nhưng mà chẳng những mình hiểu một điều mà mình còn nhận thức ra một điều là tính cách nhất thể của quá khứ, của hiện tại, của tương lai, của mình và người khác. Hãy làm cái đó thì chỉ có cách đó mới làm được thôi. Chứ từ lấy ví dụ như là một người nấu ăn và họ biết mình nấu chè mà mình nấu nước đường đứt, mình bỏ đậu sao thì đậu nó không nhiều mềm hết. Thì cho dù rằng ai nấu thì cũng phải theo cách đó. Nó là một thứ chân lý bình thường, thì mình nấu mình phải nấu đậu cho mềm trước mới bỏ đường sao, chứ không phải là mình nấu nước đường trước hay là đậu nó chưa mềm mà mình bỏ đường. Thì điều đó nó có thể là vị đó không có cái phân vân về quá khứ, không phân vân về tương lai, mà chúng ta gọi là cái nhìn siêu súc. Cái nhìn siêu súc của quá khứ, hiện tại, vị lai là bởi vì hiểu được thực chất của vấn đề. Người mà sống bằng cái sự hoài nghi, hay người sống bằng ví dụ như chúng ta nói cái chuyện mà viết một bài văn, viết bài văn thì đôi khi ta dùng cái chữ bất hủ, nhưng mà đa phần là mình làm cái chuyện đó rồi mai hậu có người họ sẽ làm tốt hơn. Tại vì cái văn chương vật nó sẽ tùy thời nó thay đổi. Nhưng mà cái định luật, những định luật mà mình phát minh, mà định luật đó nó là như thật thì nó không thay đổi theo thời gian, nó vượt ngoài thời gian. Và cái hiểu biết đó được, ở đây cái bản dịch gọi là tùy trí. Hiểu biết là tùy trí. Hiểu biết được vấn đề gọi là pháp trí. Mà hiểu biết được cái tính chất mà không có thay đổi, quá khứ thế nào, hiện tại thế đó, hiện tại thế nào, tương lai thế đó, và cái sự giác ngộ chân thực của cá nhân của mình và sự giác ngộ của tất cả những người đi theo con đường giác ngộ đều giống nhau đó. Cái nhất thể giống nhau đó, chúng ta gọi là tùy trí. Tại vì chúng ta hiểu pháp như chân như thật. Và câu tiếp theo thưa quý vị là một câu được diễn tả rất đẹp. Một cái cách diễn tả mà cái lời văn rất đẹp trong kinh, và chúng tôi nghĩ rằng cái bản dịch này cũng rất là đẹp. Này các tỳ kheo, vì rằng vì thánh đệ tử được thanh tịnh và thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí. Và này các tỳ kheo, vì ấy được gọi là vị đệ tử đạt tri kiến. Đạt tri kiến ở đây cũng có nghĩa là viên mãn, giác ngộ viên, giác hạnh viên mãn hay giác ngộ viên mãn, Nitti Samano. Đạt kiến, đi đến diệu pháp này, đã thấy diệu pháp này đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học trí. Hữu học trí tức là cái trí tuệ, hiểu biết về hành trình của mình, hành trình trên tu. Chúng tôi lấy một ví dụ như là mình làm một cuộc hành trình từ điểm A cho đến điểm B, quý vị đi từ Houston sang California. Khi đến California rồi đó, thì chúng ta không cần thiết gì đến những trí tuệ mà biết về đường xá, chỗ nào gọi trái, chỗ nào gọi phải, đi đường freeway nào. Nhưng mà khi trên cái hành trình mà chúng ta đi đó, mà chúng ta biết rõ cái hành trình của chúng ta đi đó, và làm được chuyện đó, chúng ta gọi đó là hữu học trí. Và khi mà chúng ta nói hữu học trí thì chúng ta nói đến những bậc thánh mà còn đang ở trên hành trình dẫn đến chủ viên mạng và đã nhập được một pháp lưu. Đã đầy đủ hữu học minh, đầy đủ hữu học trí, đầy đủ hữu học minh. Cái chữ trí ở đây là hiểu biết, chữ minh ở đây là sự lãnh hội toàn diện. Đã được nhận được pháp lưu, đã nhận được pháp lưu tức là chữ pháp lưu ở đây chúng ta hiểu lưu là cái dòng chảy hay dòng suối. Nhập được pháp lưu tức là vì nó đi theo con đường chân pháp, và con đường chân pháp nó không thể nào mà nó sai chạy hơn. Nó giống như là chúng ta đi vào trong một cái dòng suối, và dòng suối đó nó chảy thì một chiều một hướng đi, chứ nó không thể nào đi vòng cái ngã rẽ nào cả. Người là đã nhận được pháp lưu là vì thánh, là bậc thánh minh đạt tuệ. Vì thánh minh đạt tuệ đã gõ vào cửa bất tử, đã đứng gõ vào cửa bất tử. Chúng ta đi tìm một người quen, đi tìm một người quen hay là tìm một cái mấu chốt của vấn đề, đến cuối cùng là chúng ta đến một cái nơi nào đó, nơi đó đích thực là cái nơi mà chúng ta cần tìm. Bây giờ chỉ cần gõ cửa để mở cửa ra thôi. Cái lời văn ở đây rất là đẹp, đã đứng gõ vào cửa bất tử. Đứng trước cửa bất tử và gõ cửa bất tử, dĩ nhiên chúng ta biết rằng trong người có nhà mình gõ cửa thì họ mở ra, thì cánh cửa bất tử gọi là đứng gõ cửa bất tử là người đó đã đạt đến cái mức độ gọi là đối diện được với cái cứu cánh giải thoát, gọi là đã đứng vào cửa bất tử, đã đứng gõ vào cửa bất tử. Thì ở đây thưa quý vị, trong đoạn đầu quý vị thấy cái bố cục của bài kinh đó, chỉ riêng một cái chi phần sanh thôi, thì Đức Phật định nghĩa chi phần sanh đó và định nghĩa được là thế nào là cái nhân của sanh, hay là chúng ta nói cái chi phần đầu Đức Phật nói về lão tử già chết, thế nào là nhân sanh già chết, thế nào là sự đoạn diệt của già chết, và thế nào là con đường dẫn đến đoạn diệt già chết. Và do cái nhận thức này thì Đức Phật ngài nói đến hai loại trí là pháp trí và tùy trí. Và khi mà sau khi Đức Phật định nghĩa hai cái loại pháp trí và tùy trí rồi, thì Đức Phật ngài dạy rằng người nào mà hai cái loại trí đó được thanh tịnh, được thuần tịnh, thì vị đó đạt đến diệu pháp, gọi là đã thấy được diệu pháp, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử. Cái lời văn rất đẹp, cái ý tưởng cho chúng ta hiểu được thế nào là một cái vị gọi là giác ngộ giải thoát. Thông thường Khi mà chúng ta mô tả từ giác ngộ, giác ngộ đối với chúng ta được mô tả rất là nghèo nàn. Nhưng mà đây là một đoạn văn mà khi mà chúng ta nói về sự giác ngộ được mô tả rất là tương tận. Thì chúng tôi có nói với quý vị ban đầu đó là cả 12 cái nhân duyên, ở đây thì chúng ta không kể vô minh, tại vì chúng ta đang nói về bốn thứ trí, thứ trí khổ tập diệt đạo đó. Và bốn thứ trí tự nó là minh rồi. Do đó khi mà nói về cái giải thoát ấy, thì vì nào học A-thì-đàm sẽ hiểu rõ điều này, tức là tại sao 12 pháp, mỗi pháp có 4 chi, mà ở đây chúng ta chỉ nói tới 44 chi thôi. Và rồi thưa quý vị, Đức Phật Ngài cho chúng ta thấy rằng một cái người mà thấu triệt, và thấu triệt gọi là thấu triệt, gọi là hiểu một cách xuyên suốt, hiểu cách xuyên suốt thì phải hiểu xuyên suốt là phải hiểu qua bốn cái khía cạnh. Giống như chúng ta nói, một người hiểu vấn đề mà chỉ thấy được vấn đề thì chưa thấy được. Thấy được vấn đề phải cái nhân sanh của vấn đề, thấy cái giải pháp và cái phương thức để dẫn đến giải pháp đó, thì hiểu như vậy mới gọi là hiểu biết rốt ráo. Dạ, trong đạo Phật dùng chữ rốt ráo, thay vì chúng ta dùng cái chữ thấu triệt ở bên ngoài, chữ rốt ráo ở đây thì là hiểu một cách trọn vẹn, hiểu một cách đầy đủ, thì hiểu qua bốn vấn đề. Giả chết cho nhân sanh thì chúng ta đã bàn rồi. Sanh là do duyên hữu, nói đúng theo nghĩa trong kinh Phật gọi là sanh hữu là do nghiệp hữu. Nói nôm na cái ở ngoài đời thôi, tức là tạo tác thì nó có thành phẩm, và tạo tác tức là chúng ta làm cái này làm cái kia thì tự nhiên nó sẽ có một cái kết quả. Nó là như thế này thì khác. Tất cả sự phát sinh ở trong cuộc đời, đặc biệt sự phát sinh của chúng sinh, và dù là khởi đầu một kiếp sống hay là một cái sự sanh khởi của cái gì đó, và bất cứ sự sanh khởi cái gì đó, là nó đều là do cái sự vận hành của các pháp. Và đặc biệt là nói đến sự tập khởi, sự sanh ra của một chúng sinh hay là một hiện tượng liên quan đến đời sống của mình, thì nó đều là do hành động. Và cái hành động đó chúng ta gọi là nghiệp hữu, và cái sự sản sinh ra chúng ta gọi là sanh hữu. Thì cái sanh hữu đó nó quyết định bởi cái nghiệp hữu, nó quyết định bởi nghiệp hữu. Chúng ta đã được nghe chư vị giảng sư giảng rồi. Thật ra thì chúng ta không có nhiều giờ để mà đi lại hết từng chi pháp. Chúng ta chỉ nhắc quý vị một điều là khi mà Đức Phật Ngài dạy đó, thì Ngài cho chúng ta biết rằng cái pháp đó nó, cái bản chất nó là như vậy, nhưng mà không phải tự nhiên mà nó có, không phải là ngẫu nhiên mà nó hình thành, mà do chính cái nhân sanh đó phải được nói rõ ràng. Già chết là do duyên sanh, sanh là do duyên hữu, hữu ở đây là nghiệp hữu, và sanh đó là sanh hữu. Rồi cái hữu đó là do duyên thủ. Nói một cách khác là cái gì được thể hiện hành động thì cái ý muốn phải đủ mạnh. Cái ý muốn gọi là ái, mà ý muốn đủ mạnh thì chúng ta gọi là ý muốn đủ mạnh cả. Thì cái đó chúng ta gọi là thú. Thứ gì cái gì cũng vậy hết. Khi mà mình làm cái gì mà mình làm một cách rất là ơ hờ, cái ý muốn mà gọi là muốn cho có muốn thôi, thì thật sự nó khó thành tựu. Đa phần những gì thành tựu nó phải có ý đủ mạnh. Chúng tôi có một chuyện mà rất ít khi được cảm thông. Buổi sáng sớm thức dậy, buổi sáng sớm chúng tôi thức dậy mà để chuẩn bị cho cái chương trình sinh hoạt ở trong ngày đó, thì thật sự nó cần có một cái sự lắng động về tinh thần. Tại vì sao vậy? Nếu mà chúng tôi không có sự lắng động về tinh thần á, thì chúng tôi làm việc nó không được tốt. Dạ, nếu làm việc không được tốt. Nhưng mà có cái quái quan đó là thường có một số phật tử, một số người họ hay thích buổi sáng sớm vô lễ, họ hỏi chúng tôi việc này, hỏi việc kia, thì họ nghĩ cái giờ đó chúng tôi mới thích gì mà hỏi. Thì thật ra, chúng tôi rất là sẵn lòng để trả lời hay sẵn lòng để có thể nói chuyện hay cái gì đó. Nhưng mà quả thật chúng tôi sẽ rất là cảm ơn nếu mà buổi sáng sớm chúng tôi vào rung mà đi cũng thanh tịnh, yên tĩnh để tập trung để làm việc. Thì thường người ta không thấy cái chuyện đó quan trọng. Người ta không thấy chuyện đó quan trọng. Mà người ta chỉ nghĩ rằng à, chúng tôi giảng pháp hay chúng tôi làm việc trong phong pháp, cái chuyện nó quen rồi. Đã quen rồi thì cho dù mới ngủ thức dậy thì chúng tôi cũng giảng bài được. Và chuyện đó có. Cái chuyện đó có là chúng tôi hay là tất cả chư tăng như là Thượng Tọa Từ Siêu hay là Quý Sư, các vị giảng sư trong rung mà đang ngủ đánh thức dậy để giảng thì mình cũng giảng được. Nhưng mà nếu các vị hỏi các vị giảng sư là mình làm chuyện gì, ngay cả cái chuyện mình làm rất quen, nhưng mà mình cũng có được một ít thì giờ cho cái tâm tư mình nó chín mùi ấy, thì mình làm việc sẽ tốt hơn. Làm việc tốt hơn. Vì vậy nhiều khi có một vài vị cũng hơi buồn, chúng tôi là sao thấy rằng khi mà chúng tôi mới vừa vào rung buổi sáng sớm, đôi khi chúng tôi chỉ chào hỏi mà chúng tôi không có nói chuyện nhiều. Mặc dù chúng tôi hiểu rằng quý vị cũng rất là hoan hỷ nếu chúng tôi nói chuyện. Nhưng mà quý vị biết không, là những cái giờ phút bắt đầu á, mà nó được lắng động, những giờ phút bắt đầu nó được tốt, nó đủ cái điều kiện để làm chương trình, thì chương trình bữa đó nó tốt hơn. Thật ra chúng tôi phải nói là chúng tôi ở đây chúng tôi không phiền hà khi mà chúng tôi sáng sớm thức dậy để mà làm việc với quý vị Phật tử. Nhưng mà chúng tôi sẽ rất là cảm ơn nếu mà chúng tôi được những giờ phút đầu đó đi vào để chỉ tập chú một điều đó, là để chỉ để dùng hết cái tinh thần cho cái chương trình sinh hoạt, cho cái đề tài sinh hoạt, thì chúng tôi sẽ mang lại cái lợi lạc cho nhiều người. Và thưa quý vị, ý chúng tôi muốn dùng cái thí dụ này để nói một điểm như vậy là mình cũng làm chuyện gì đó, nhưng mà cái sự gắn bó và cái sự tập trung, cái sự lắng động, nó khiến cho điều đó nó được đủ mạnh, đủ tốt. Thành ra cái yếu tố mà Đức Phật nói là hữu là do duyên thủ, tức là cái ý muốn nó phải đủ mạnh. Ái là ý muốn, nhưng mà cái ý muốn đủ mạnh thì nó mới tạo ra hành động. Và chúng ta nên nhớ ở trong đời nó có nhiều cái tư duyên như vậy. Rồi chữ ái ở đây dĩ nhiên là yêu thích hay là ưa thích hay là thích thú. Cái thích thú đó, nó khiến gì chúng ta đi vào sự gắn bó. Đi vào sự gắn bó, chúng ta nên hiểu. Ở đây chúng ta nói về cái lý duyên khởi ấy, thì chúng ta phải nói cái chuyện rất là đặc biệt là ái nó là sự dính mắc hay là bám víu một sự luân hồi. Ví dụ như chúng tôi lấy đơn giản là quý Phật tử là người thích sống đời sống thành thị. Ở thành thị thì có đông người, có nhiều cái sinh hoạt đa dạng phong phú. Thì thật ra quý vị khó sống ở rừng, và quý vị sống khó sống ở rừng. Tại vì quý vị ưa thích cuộc sống ở thị thành. Hoặc cả là có những người ưa thích sống ở vùng biển, miền duyên hải, thì họ có ưa thích sống ở trong cái vùng đất mà hoàn toàn không có biển. Nói tóm lại là cái khuynh hướng ban đầu, ái nó tạo ra cái khuynh hướng, và cái khuynh hướng nó đủ mạnh thì khiến cho chúng ta làm tất cả cái gì mà chúng ta có để đi theo cái khuynh hướng đó. Cái ái nó không đơn giản chỉ là tùy thích là thôi, nhưng mà ái cho thấy cho chúng ta một điều là cái việc đó nó làm cho tâm tư mình cảm thấy thấy thỏa mãn và mình thích thú, mình hướng nó theo. Và cái mà gọi là ái đó, thì thực sự nó đến từ cái cảm xúc ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta gọi là thọ duyên cho ái. Thọ duyên ái là thế nào? Quý vị cứ để ý những người bạn, có những người mà chúng ta không ngờ được, nhưng mà mình cảm thấy mình thích gần họ, mình thích nói chuyện với họ. Có những người khác đáng lẽ chúng ta phải nói chuyện nhiều, nhưng mà chúng ta không nói chuyện nhiều. Vấn đề nó nằm ở cảm giác, vấn đề cảm thọ. Chúng tôi nhớ có một vị thầy làm việc chung với chúng tôi, vì đó có phiền hà, và có phiền hà anh em, phiền hà những người đồng sự là một năm 12 tháng không thấy các vị gọi cho tôi. Dĩ nhiên là ai cũng có quyền phiền hà hết, tất cả chúng ta đều có quyền kỳ hạn. Nhưng mà chúng ta hiểu một điều rằng có những người mà tự họ đã không có thoải mái, ai nói chuyện với họ thì cũng không có thoải mái, thì do không có thoải mái đó nên người ta không muốn nói chuyện với mình. Nếu mà người ta nói chuyện với mình mà họ cái cảm giác sung sướng đó, thì thứ gì mình không muốn nói họ cũng nói nè. Còn nếu mà người ta nói chuyện với mình mà cái cảm giác họ cảm thấy không có thoải mái, thì cho dù mình có kêu gào hay mình trách móc hay là mình đòi hỏi gì nữa thì người ta cũng không muốn. Tại vì sao vậy? Tại vì cái yếu tính ở đây tức là thọ duyên trải, là cái cảm xúc đó, và cảm xúc hoặc vui hoặc buồn khổ lạc đó, nó dẫn đến một cái khuynh hướng, và nó dẫn đến khuynh hướng chúng ta đừng coi thường, và chúng ta đừng coi thường những cái thích và cái không thích của đời sống của chúng ta. Chúng ta đừng coi thường cái cảm giác. Chúng tôi nhớ là nhiều năm về trước rồi, khi mà chúng tôi mới vào trong internet thì có một cái website mà người ta thường rất là thường vào, đó là Yahoo. Chắc là quý vị nhớ Yahoo. Về sau này đó thì có một cái website khác ra đời cũng là search engine, chúng ta gọi là Google. Và quý vị cũng hay xài Google. Và rất là nhiều người họ bỏ Yahoo sang Google. Tại vì sao? Và cho đến giờ này thì Yahoo họ cũng chưa có học được bài học của họ. Đó là khi mà chúng ta mới vào Google thì chúng ta cảm giác nó rất là giản dị. Nó chỉ có một cái chỗ để tìm kiếm và một cái trang nó trống trải, rồi phần lớn những cái gì mà cần thiết như là tin tức, hình ảnh hay là shopping vân vân nó nằm ở phía trên. Thì từ cái chỗ giản dị đó, nó làm cho người ta không có bị tối mắt. Yahoo thì họ muốn làm một cái trang rất là nhiều thứ, nào là quảng cáo, rồi tin tức sai gần đủ thứ hết. Và chúng tôi phải nói rằng một tuần mà vào Yahoo bây giờ thì chúng tôi cảm tưởng giống như vào cái tiệm hàng xén. Mà vào tiệm hàng xén thì thật ra mình không thoải mái. Ngày nay người ta nói rất nhiều về cái cảm giác, những nhiều cảm giác. Các cửa hàng được trưng bày nó phải có nghệ thuật. Nghệ thuật thế nào người ta vào ta coi ta cảm giác. Còn quý vị nhớ tiệm hàng xén chúng ta không, nó ngổn ngang. Và khi nó ngổn ngang vào trong đó thì thật sự có đôi khi mình muốn mua cũng không muốn mua nữa. Cái cách trình bày nó rất là quan trọng. Thật ra chúng ta phải hiểu một điều rằng cái thọ đó thì nó duyên trải. Cái thọ tức là cái cảm giác hay cảm xúc của chúng ta. Nó duyên ái đó là nó tạo cho chúng ta được một cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng chúng ta đến được cảm thọ. Và cái thế giới này, ở trên thế giới này quả thật mà nói đó, người ta đặt nặng rất nhiều về cái nghệ thuật quảng cáo, về nghệ thuật trưng bày. Ở bên Thụy Sĩ thưa quý vị, một cái người đi bán hàng mà để học cách trưng bày ở trong tiệm đó, nó cũng phải được đào tạo, chứ không phải là mô rồi cái người trước chỉ cho người sau chỉ cho xong. Không phải như vậy. Cái người trưng bày họ phải biết trưng bày thế nào để cho bắt mắt. Một cái bình đó, một cái để cho đó mà người ta không có trưng bày khéo, nó ngổn ngang thì người ta không muốn được. Và coi chừng cái cảm giác của mình, coi chừng cảm giác của mình. Và chúng tôi nói ngày hôm nay đó là các ngôi chùa nhiều khi dĩ nhiên là chúng ta quá chú trọng về vấn đề cúng kiến. Phần tử đi chùa mà nói cúng kiến nhiều thì họ thích. Nhưng mà ngược lại đó thì do chúng ta cúng kiến nhiều quá thì những người trẻ họ đến chùa họ cảm thấy mệt. Mà có những người họ tâm sự với chúng tôi rằng mỗi một cái buổi lễ mà quỳ lên quỳ xuống lại lễ cúng kiến nhiều quá thì họ cảm thấy đạo Phật nó không giống đạo Phật mà họ nghĩ. Đạo Phật là cái gì mà rườm rà. Chúng tôi không có phủ nhận hết là cái giá trị của cúng kiến. Cúng kiến hấp dẫn rất là nhiều người, nhưng mà người ta làm quá đó thì nó cũng ảnh hưởng đến một số người khác đó. Họ cần có một cái thứ đạo Phật cho họ cảm giác khác hơn. Cái cảm giác thì nó rất quan trọng lắm. Và cảm giác rất quan trọng. Nên khi mà chúng ta nói cảm giác mà tạo ra cái khuynh hướng đó, thì chúng ta nói đến là thọ duyên cho xúc. Rồi xin lỗi, thọ duyên cho ái. Rồi thọ đến từ đâu? Rồi xúc duyên cho thọ. Xúc duyên cho thọ tức là chúng ta nói đến cái sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức, hay nói một cách khác là cái sự nhận thức cảnh đối với các cảnh, sáu cảnh nó làm cho chúng ta dẫn đến cái sự tiếp xúc đối với các cảnh nó dẫn cho đến chúng ta đến cảm thọ. Về điểm này nó là một sự tương tác qua lại giữa các hiện tượng tâm lý thôi. Cảm xúc cho chúng ta cái khuynh hướng. Nhưng mà trước khi có khi trước khi có cảm xúc thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là người tương tác với cái cảnh giới của chúng ta được, hay nói một cách khác là quý Phật tử đi chùa quen, đi chùa cái cảnh giới của chùa đó nó sẽ tạo cho quý vị có cảm giác quen hay lạ. Nhiều người họ đi chùa nhưng mà lâu lâu họ đi thắp nhang về được, họ cảm thấy cái chùa nó lạ. Đó là cảm giác hồi nhỏ mà chúng tôi đi những cái chùa này chùa kia. Chúng tôi nhớ rằng ở Việt Nam thì có những ngôi chùa hầu như đóng cửa yên điểm quanh năm, và vô trong chánh điện thì nó rất là tối. Và cái chùa đó thì nhìn thấy có cái gì đặc biệt, rất là mơ hồ, là quyền ảo, là kỳ bí. Nhưng mà rồi cái cảm giác đó lâu ngày nó cũng cho chúng ta một cái cảnh đó lâu ngày nó cho chúng ta một cái cảm xúc. Vì vậy người xưa họ nói như vậy là người quân tử đó mà 3 ngày không đọc sách thì sẽ gương xấu xí, thấy mặt mình xấu xí. Là bởi vì sao? Vì nếu chúng ta nhiều ngày đó mà chúng ta không có tự đặt mình vào trong những cái cảnh giới cho nó cao quý, cao thượng, tốt đẹp, tinh khiết, thì cái tâm của chúng ta nó bị cùng lực, nó đi xuống. Khi mà chúng ta nói cái xúc duyên cho thọ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng chữ xúc ở đây đó là cái sự tiếp xúc giữa tâm đối với các cảnh cảnh, và thọ ở đây là nó cho chúng ta cái cảm giác khổ lạc ưu hỷ sản. Cái xúc đó là chủ cái thọ. Một người nào mà hiểu rõ về chuyện này đó, thì không có đặt để mình vào ở trong những cái môi trường mà nó không đáng. Ví dụ như là chúng ta coi phim bạo động nhiều quá thì cái tâm tính của chúng ta nó cũng bạo động. Chúng ta thích cái chuyện chiến tranh, quý vị thích đọc chuyện chiến tranh thì tâm của chúng ta nó cũng có thích chiến tranh. Chúng tôi có một vị thầy bạn, mà vị thầy đó còn có một cái tính là nghĩ rằng mình nên theo dõi tin tức, thì luôn luôn theo dõi những cái gọi là những email mà các diễn đàn họ gửi chửi qua chửi lại. Thì chúng tôi phải nhìn nhận thấy một điều rằng ban đầu thì vị đó chỉ đọc những email đó, nó đọc với tính cách là đọc với cho biết thôi. Nhưng vì đọc lâu ngày thì vị đó lại bị ảnh hưởng, bị tiêm nhiễm với điều đó. Cái là tâm tư của vị đó nó cũng bị nặng về cái chuyện thị phi. Tại vì sao vậy? Chúng tôi phải nói rằng ở trên Internet mà cái chuyện chữ qua chữ lại đó, nó mang tính cách đôi khi nó bẩn thỉu, nó đủ thứ phức tạp ở trong đó hết. Ngay cả một người mà có bản lĩnh lắm mà lặn gục ở trong đó lâu ngày nó cũng bị ảnh hưởng. Tại vì sao vậy? Ở sớm chài tanh cá, ở làng ngang thơm trầm, nó tự nhiên như vậy thôi. Thành ra khi mà chúng ta nói đến xúc tư duyên cho thọ đó, thì chúng ta nên hiểu một chuyện như vậy là tất cả những cảm giác của chúng ta nó đến phần lớn là do sự tiếp xúc với cái cảnh cảnh. Mình tiếp xúc với cái cảnh nhẹ nhàng thanh thoát, như mình gần với thiên nhiên thì tâm con người nó khác đi. Mình sống ở trong chật hẹp của thành thị nhiều thì nó khác đi, chuyện đó mình không có tránh khỏi, hoàn toàn không tránh khỏi. Bây giờ chúng ta nói đến cái duyên gọi là trước đó nữa, đó là luân chập duyên cho xúc. Luân chập duyên cho xúc tức là có các căn thì có sự tiếp xúc với các cảnh trần. Và nhiều lúc chúng ta cũng nên hiểu là cái yếu tố nó không chỉ nằm ở các cảnh, mà cái yếu tố nó còn tùy thuộc vào các cái giác quan của chúng ta. Dạ, các giác quan của chúng ta. Ví dụ như chúng tôi nói một người mà cái lưỡi nó đã quen với cái mũi, quen với mùi thuốc lá rồi, chúng ta nghiền thuốc lá thì do cái mũi nghiền thuốc lá như vậy đó, thì chúng ta thường hướng đến những cái môi trường để hưởng thụ thuốc lá. Người thích thức ăn Thái Lan thì thường thường chúng ta hay tìm đến cái môi trường thức ăn Thái Lan, tại vì đời sống của chúng ta để thỏa mãn mắt tai mũi lưỡi thân thì chuyện đó là chuyện rất bình thường. Dạ, chuyện đó rất là bình thường. Có các căn thì nó có cái nhu cầu các căn. Dạ. Giống như quý vị Phật tử mà lấy ví dụ là quý vị thấy coi phim đó, hay đọc truyện đó. Những người không có võ thì có gì, nhưng mà những người có võ đó thì hay có cái khuynh hướng là tạo ra những cái cuộc giải quyết hay tranh chấp bằng tay chân, bằng võ. Hay là những người mà có cái khuynh hướng ưa thích về về bông hoa đó, thì tự nhiên nó sẽ dẫn họ đến cái môi trường tương tự như vậy. Dạ. Ở đây chúng ta nói đến lục nhập á, lục nhập tức là sáu xứ mà nó chúng ta nói đến các cái giác quan. Từ chỗ có những giác quan đó, chúng ta có cái nhu cầu của giác quan, và cái nhu cầu giác quan là được tiếp xúc với các cảnh. Nếu chúng ta không có cái đó thì chúng ta có, hay là chúng ta có một cách rất là nhẹ nhàng thì nó trở nên nhẹ nhàng. Do đó khi mà chúng ta nói đến cái bệnh nghiền ấy, chúng ta mình nghiền cái gì đó, thì cái nghiền đó nó không còn là vấn đề của ngoại cảnh nữa, mà cái nghiền đó nó là cái vấn đề của các căn. Bây giờ chúng ta nghiền thuốc lá chẳng hạn, là cái vấn đề của để thỏa mãn cái mũi. Chúng ta thích một thức ăn nào đó đó là để thỏa mãn cái lưỡi. Khi nào mà quý vị ăn cơm mà quen ăn ớt, quen ăn chua rồi đó, mà không có ớt không có chua thì nó, mà chúng ta ăn không ngon, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng các cái giác quan nó có cái quyết định, các căn nó có cái quyết định đặc biệt quan trọng. Rồi thưa quý vị, các căn đó lục nhập là do danh sạch. Nói danh sạch tức là chúng ta hiểu. Có một lần chúng tôi lấy ví dụ của quý vị là đối với con chó được cái thiện chó cái rất là đẹp, nhưng mà các loài khác thì không. Tại cái chủng loại như vậy, cái danh sách là như vậy. Mỗi một người nó có một cái, chúng ta nói rằng hiện tại bây giờ chúng ta nói rằng cái cuộc sống, ví dụ như người sinh ra, cái danh sách của người nam thì thứ gì không có tha thiết gì với những cái mỹ phẩm phấn son, với những cái đồ trang sức, mà sinh ra với người nữ thì lại tha thiết cái điều đó. Hay là người ta nói người nam thì thường ưa chuộng máy móc nhiều hơn, tinh tế máy móc nhiều hơn. Cái danh sắc của chúng sanh đó thì nó bị chi phối bởi những điều này. Và dĩ nhiên là cái danh sắc đó nó còn có nhiều cái ý nghĩa khác, nhưng mà chúng ta phải nói rằng cái danh sắc nó chi phối các căn rất là nặng. Rồi thức duyên trên danh sắc, bài học này cũng là một bài học rất là tế nhị, thưa quý vị, rất là tế nhị. Là sáu thức nhãn nhĩ chỉ thiệt thân thức cũng tính là thức, mà có trong một đoạn kinh khác thì Đức Phật ngài cũng cho chúng ta biết thức nó là cái khởi đầu của cái tiếp xúc. Dạ, thức là khởi đầu tiếp xúc. Ví dụ như ta nói kiếp sanh thức, cả hai đều được hiểu, thì hiểu cách nào đi nữa thì chúng ta hiểu thức nó có một cái ý ở trong sự tác động toàn bộ của cuộc sống. Và cái thức đó thì nó tạo ra bể hành. Dạ, thức nó tạo ra bể hành. Vì vậy trong cái thế giới mà khi người Phật tử học về kinh Phật, hiểu về trí thân tâm, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy một điều là cái vai trò của tâm thức đặc biệt là nó quan trọng ở trong cái động lực mà nó tác động những cái nguyên nhân di truyền đằng sau đó. Quý Phật tử nào khi mà đến cái tuổi lớn tuổi, khi mà chúng ta lớn tuổi đó, thì chúng ta mới thấm thía cái câu nói, ta nói rằng lãnh đạo thì nằm ở cá tính chứ không phải nằm ở tài năng. Lãnh đạo nằm ở cá tính. Thế ví dụ như là một cái người lãnh đạo đó thì họ phải có cái tính là bao dung, tha thứ, phải biết đặt quyền lợi của tổ chức trên quyền lợi cá nhân. Hay là đôi khi họ không đặt nặng tự ái cá nhân mà họ biết dùng người, cái đó là cá tính hết. Ví dụ như một cái người mà lãnh đạo giỏi đó thì họ cần ở dưới trướng của họ có những người làm việc rất giỏi nhưng mà lại rất là chính, giờ rất là chính. Ví dụ cái người có tài thì có tật, thì cái người lãnh đạo giỏi là người biết chùi, người biết nhẫn nại cái điều đó. Nếu không biết nhẫn nại điều đó không làm lãnh đạo được.
Còn nếu mà mình muốn tất cả mọi người đều tùy thuận mình hết, mình muốn tất cả mọi người phải nghe theo mình hết, thì thường thường là những người làm việc ở dưới không có giỏi. Chứ tôi phải nói thẳng là cái người làm việc giỏi thì thường không có nhiều cái tật, mà cái người lãnh đạo giỏi là phải biết chấp nhận những tật đó. Và nếu chuyện gì cũng buồn, những chuyện phiền, thành ra người ta nói lãnh đạo nằm ở cá tính, và cá tính thì mới trở thành người lãnh đạo được. Thì chúng ta lấy cái thí dụ này để giảng một điều, để nó ý nghĩa đó là cái tâm thức của chúng ta đó, nó đóng một vai trò quan trọng. Và khi mà chúng ta lớn tuổi thì chúng ta hiểu điều đó. Quý vị Phật tử bây giờ qua một cái chặng đường dài cuộc đời mà chúng ta nhìn lại đó, thì những cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống của chúng ta nó có nhiều thứ, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta nó vẫn là một cái yếu tố quan trọng nhất. Ví dụ như là cái tính mình hiền lành hay là hung dữ, tính mình can đảm hay là hụt nhát, nhút nhát, tính mình quân tử hay là tiểu nhân, cái tính mình rộng lượng hay là hẹp hòi, tất cả những cái tính tình đó nó trở thành một cái yếu tố mà nó tác động dây chuyền, nó tác động nhiều phần khác nhau của đời sống. Còn nếu mà chúng ta không có thấy được điều đó thì thường thường chúng ta thường nghĩ như vậy, cuộc đời mình là do cha mẹ, do mình sinh ra may mắn hay không may mắn, hay là do mình có người thương hay không thương, có người nâng đỡ hay không nâng đỡ, mình thế này thế kia, mình tin nhiều nguyên nhân. Nhưng cái nguyên nhân sâu xa nhất là đó là cái tâm tư của mình. Bởi vì cái người mà hiểu câu gọi là thức duyên duyên sắc, duyên sắc duyên lục vật, hiểu cái mấu chốt của thức ấy, thì họ sẽ không có coi thường cái trạng thái tâm của mình. Họ không coi thường. Trong một cái bài kinh Từ Bi, Đức Phật đã nói rằng một cái người có tâm từ đó đi ngủ được an lạc, và thức dậy cũng an lạc. Và cái thức dậy mà an lạc đó nó ảnh hưởng toàn bộ trong ngày. Và một cái ngày cái tâm tư mình đó, nó ảnh hưởng cả kiếp sống của mình. Còn cái người mà không lãnh hội những điều này đó, thì họ nghĩ cái tâm mình nó không quan trọng. Nếu cái ưu tiên là gì, mình có nhiều tiền thì cuộc sống nó sẽ khác hơn, mình có đủ tình cảm mà mình muốn cuộc sống nó sẽ khác hơn, mình có cái học vị mình cuộc sống sẽ khác hơn, mình có cái địa vị nào đó thì cuộc sống sẽ khác hơn. Phải, tất cả những thứ đó nó đều có chi phối cuộc sống mình hết. Nhưng mà địa vị, học vị hay là tình yêu hay là tiền bạc đó, thật ra đó nó chưa đủ quan trọng bằng cái tâm thái của mình. Cái tâm thái mình nó quyết định đời sống nhiều. Biết biết thực tế mà ngồi bình tâm mà coi một cuốn phim từ nhân vật này qua nhân vật khác, thì đa phần chúng ta phải nhận ra rằng cái gì mà xảy ra nó tạo thành một con người như vậy đó, thì đều do là cái mà chúng ta gọi là cái character là cái vai trò mà họ, cái vai mà họ đóng, cái vai đó nó được quyết định bởi cái hành xử hay là cái hành trạng của người đó, cái hành xử người đó nó quyết định bởi tâm của người đó. Ở đây chúng ta thấy tức nó quan trọng như vậy. Nên cái chuyện mà khi chúng ta học về giáo lý duyên khởi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó không thể bỏ qua, chúng ta không thể bỏ qua cái yếu tố của tâm đóng vai trò quan trọng ở đây. Sự cái tâm nó do đâu? Rất là lạ. Tâm nó được thể hiện bằng hành động, nhưng mà hành động thì nó tác động tâm của mình. Khi mà chúng ta nói tâm thể hiện hành động thì chúng ta nói ái duy cho thủ cho tử. Nhưng mà cái hành động mà nó tác động tâm mình, chúng ta nói hành duy cho thức. Quý vị cứ nghĩ một điều rằng một người mà nói láo quen hay nói phóng đại quen, lâu ngày quý vị biết người đó biến họ thành một nạn nhân, là họ tin vào những điều họ nói phóng đại luôn. Hay một người họ làm cái nghề gì đó, họ làm nghề nó ảnh hưởng đến tâm tư lý của họ. Hay là chúng ta hồi xưa chúng ta nghe nói rằng có những người họ chuyên môn tạo những cái mặt nạ, có những người tạo những cái có những cái làng họ tạo những cái mặt nạ của quỷ dạ xoa hay là của hung thần, thì lâu ngày cái khuôn mặt của họ, tâm tính của họ nó cũng hung dữ, mà họ tạo mặt thần tiên thì nó cũng như vậy. Cái hành động nó tạo nên cái tâm thức. Khi mà chúng ta nói liên quan đến hành động tạo tâm thức thì đây là một cái chuyện mà nó có gà để trứng tạo ra con gà. Nhưng mà Đức Phật nhìn ra rất là nhiều vấn đề mà nó liên hệ một cách chi tiết ở tại đây. Ví dụ như ở tại Việt Nam, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng bây giờ đó, chúng ta nghe nói rất nhiều cái hiện tượng là ăn cũng rất là ác. Mà trong cái mình nói hồi trộm cắp là trộm cắp thôi, nhưng mà có cái thời nào đó người ta trộm cắp người ta rất là hiền, bây giờ đôi khi trộm cắp là rất là ác. Dạ, trộm cắp là ác, ví dụ như là vì cái chuyện rất là nhỏ muốn chiếm đoạt một số tiền thôi mà có thể giết người, có thể đốt người, có thể chặt người ta ra làm 3-4 khúc, hay là cái chuyện đơn giản là có những cái tội ác mà trước khi chúng ta không nghĩ ra có người ác như vậy. Mình giận người khác, mình chửi người khác đó là một lẽ, nhưng mà giận người khác để mà giết người, rồi giết người phải chặt là 3-4 khúc, hay là làm thế này thì gọi là cái ác của chúng ta. Cái xã hội đó, người ta không để ý đến cái xu thế của xã hội, nó do cái sở hành hết. Dạ. Cái sở hành đó là gì? Đó là người ta tranh chấp với nhau nhiều, tranh danh đoạt lợi nhiều, thì nó dẫn đến cái suy tư, dẫn đến nó ảnh hưởng tình cùng tận sâu kín trong tâm hồn của chúng ta. Bởi vì nó có những cái đoạn ở trong kinh rất là lạ, thứ gì ví dụ như là Đức Phật này nói về cái nhân sanh trí tuệ đó, mình ở trong cái mình sanh trong cái thời kỳ ít có sân hận, mình ở trong quốc độ ít có sân hận. Tại sao cái chuyện đó quan trọng? Chúng ta sống ở cái nơi hận thù mà thường tranh chấp, thường hận thù quá thì thực sự cái trí chúng ta không sanh được, chúng ta lo nghĩ đến chuyện tranh chấp thôi. Dạ, tranh chấp. Nếu chúng ta đọc trong dòng lịch sử của nhân loại, nó có cái thời kỳ mà có những cái thời kỳ chúng ta gọi là enlightened, là cái thời kỳ đó cái sự minh triết của con người nó trỗi dậy và nó cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng có những thời kỳ đen tối, và thời kỳ đen tối nhất là thời kỳ mà nó thịnh về vật chất, mà con người chỉ biết tranh chấp với nhau mà thôi. Nói tóm lại là tâm thức ảnh hưởng đến đời sống, nhưng mà chính cái hành động, cái việc làm của mình là ảnh hưởng đến tâm thức. Dạ, ảnh hưởng tâm thức. Chúng ta khi hiểu về giáo lý duyên khởi thì không thể, và chúng ta không thể không thấy được cái vai trò quan trọng của tâm. Và khi nói đến vai trò quan trọng của tâm thì chúng ta phải đặt câu hỏi rằng chúng ta đang làm cái gì để sinh kế, cái nghề đó có chánh mạng hay không, chúng ta đang làm cái gì ở trong đời sống hàng ngày, chúng ta làm những việc chánh đáng hay chúng ta làm những chuyện phí phạm. Chúng tôi chưa từng thấy một người mà làm những chuyện tầm thường mà tâm họ trở thành cao quý hết, chưa từng có. Một cái người mà họ có những tâm hồn cao thượng, họ phải làm những việc cao quý. Cho dù họ làm một cái âm thầm như là ngồi xuống thiền định, hay là trì giới, hay là học hỏi kinh sách chẳng hạn, nhưng mà họ phải làm một cái gì đó nó cao quý. Cái làm đó nó dẫn cái tâm họ nó cao quý được. Còn nếu bình thường cái tâm của họ mà nó ngục lặng ở trong cái cảnh giới ao tù đó, thì cái trí của họ nó thoáng, cái tâm của họ nó rộng, thì chuyện đó không có. Và cái hành vi tri thức ở đây nó cho chúng ta rất là nhiều cái ý nghĩa. Thì kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, khi mà Đức Phật Ngài giảng như vậy đó, thì một lần nữa đó, Ngài trong mỗi chi pháp, Ngài gói ghém ở trong bốn Phật. Ngài nói như thí dụ Ngài nói thế nào là hành, rồi thế nào là cái duyên sanh cho hành, rồi thế nào là con đường, thế nào là sự đoạn diệt của hành, và thế nào là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của hành. Và ở đây qua bốn cái cách nhận thức khổ tập diệt đạo đó, Ngài nói lên cái tính cách của minh. Minh ở đây là đối ngược với vô minh. Vô minh là không hiểu bốn cái khía cạnh đó. Minh có nghĩa là hiểu bốn khía cạnh đó. Và do hiểu bốn khía cạnh đó một cách trực tiếp là Ngài gọi là pháp trí. Nhưng mà rồi từ cái pháp trí này bị nó nhận thức được cái tính cách toàn diện, cái tính cách nhất thể, thì cái đó gọi là tùy trí. Và do pháp trí và tùy trí cường định thì thưa quý vị, chúng ta trở lại một đoạn kinh rất là đẹp sau cùng để kết thúc bài học ngày hôm nay. Chúng ta hãy đọc lại đoạn này. Này các tỳ kheo, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí. Này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là vị thánh đệ tử đạt tri kiến. Đạt kiến đã đi đến diệu pháp này, thấy diệu pháp này đầy đủ hữu học trí, đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ Phật cửa bất tử. Và cái lời kết của Đức Phật ở đây rất hay và rất đẹp. Thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này ở tại đây, và phần còn lại thì xin được dành thời gian cho thảo luận.
Nãy giờ thì chư tăng và trong rừng chúng tôi cũng chưa có được biết là hôm nay vị nào sẽ điều học quý vị Phật tử quan hệ cho chúng tôi một chút. Kính thưa Đức Phật ạ.
Dạ, sa thu, chúng con kính tri ân thượng tọa Hải Giác Đẳng đại giảng cho bài học hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta đang nghe thượng tọa giảng về là ý nghĩa của bài tập nhị duyên liên quan đến trí sanh khởi. Bây giờ thì chúng ta bước qua, còn thời gian còn lại chúng ta bước qua cái thảo luận rất quan hệ. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu mới vừa quan lâm vào rung. Kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tính cùng chư tôn, đại đức Tuệ Quyền cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết nghe rõ. Dạ, rất quan hệ con thấy là có mặt là thượng tọa Tề Siêu ở trong rung. Con không biết là thượng tọa có nghe tiếng nói của con không. Nếu thượng tọa nghe thì xin thượng tọa cho chúng con một tín hiệu để thỉnh thượng tọa thảo luận. Dạ, quý vị bót cho chúng tôi một quý vị bót cho chúng tôi một cái câu số 2 đi. Câu số 2 để chúng tôi thỉnh thượng tọa Tề Siêu thảo luận trước. Dạ. Kính bạch thượng tọa thì ở đây thì con xin đưa cái câu số 2 trước để thỉnh thượng tọa thảo luận trước. Dạ, ở trong thập cái câu thảo luận này thì ở trong pháp duyên khởi đó thì có ái là tập đế ở trong bốn đế. Thì làm sao mà trong quá pháp duyên khởi ấy là gọi là ấy qua bốn đế. Thì như vậy thì ở trong cái pháp sự liên quan ở trong bốn đế nó liên quan trong 12 pháp duyên khởi như thế nào, và khi mà mình quá pháp duyên khởi nó liên quan đến bốn đế như thế nào, thì con thỉnh thượng tọa Tề Siêu quan hỷ thảo luận cho cái câu số 2 cũng là cái câu đầu tiên được nêu ra ở đây. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu.
Nam mô Phật Thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Có lẽ là chúng tôi càng ngày chúng tôi làm thầy bố rất là linh, chính xác. Thì này, chúng tôi đưa ra bốn câu hỏi, năm câu hỏi, chúng tôi nói với cô Tiến Hạnh là thế nào câu hỏi số 2, câu hỏi đó cũng là do tôi trả lời. Mà thật sự để đứa có thể đánh lên câu hỏi đó. Ở đây thưa quý vị, vì rằng trong bài học hôm nay của chúng ta đó, chúng ta học về 44 căn bản trí. Mỗi một cái pháp môn, mỗi một cái duyên khởi, mỗi một chi pháp duyên khởi thì chúng ta được thấy là Đức Thế Tôn Ngài nêu lên 4 loại trí cho một pháp. Bốn loại trí trong pháp đó bốn trí này nó cũng thuộc về sacchiññāna, tức là cái trí mà biết về đế, tức là trí mà biết về đế gọi là tất cả nhân án, như là đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt hành lộ, tức là đạo đế. Thì như vậy dần tiếp tục đi qua hết tất cả các chi chi pháp duy khởi, từ cái già chết cho đến sanh, cho đến hữu, đến thủ, đến ái, vân vân. Thế thì bây giờ chúng tôi mới đọc, chúng tôi mới nêu ra câu hỏi: ái tăng ha vốn là một đế ở trong bốn đế. Như vậy thì khi mà khởi lên trí chi về ái đó, thì làm sao mà chúng ta quán hết qua bốn đế, quán trí chi ái tập, trí chi ái, trí chi tập, trí chi ái tập, trí chi ái diệt, trí chi ái diệt hành lộ. Tức là cái trí mà hiểu biết về ái, trí hiểu biết về tập khởi của ái, trí hiểu biết về sự đoạn diệt của ái, và trí hiểu biết về con đường đến sự đoạn diệt ái. Chúng ta mới nghe qua đó, thì chúng ta thấy tưởng chừng như là không thể được, bởi vì chính ái là tập khởi của khổ. Thì như vậy ái chính nó là tập khởi samudaya sa chán của khổ. Như vậy thì ái đó sao lại có tập khởi của ái nữa? Cái điều này chúng ta nêu lên câu hỏi chẳng qua là giống như là chúng ta chơi chữ đó thôi. Nhưng mà sự thật thì ở đây thưa quý vị, được chúng ta quán bốn đế qua cái pháp duyên khởi ái được, là bởi vì ở đây bản thân của cái bản chất của ái đó, như là sẽ giết thi đăng kama tanh hà sau qua tanh hà quý sau qua tanh hà, biết rõ ái này tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Như vậy gọi là trí chi ái, trí chi tập khởi của ái. Chúng ta đừng nghĩ rằng ái chính nó là tập khởi của khổ đế, thì nó sẽ không có tập khởi. Ở trong vi diệu pháp có đề cập đến vấn đề pháp duyên khởi, cái pháp năng duyên và pháp sở duyên. Pháp này vừa làm năng duyên trợ cho pháp khác, nhưng mà nó cũng vừa là sở duyên bị trợ bởi cái pháp khác, nó là tập khởi của khổ đế. Bản thân nó cũng vẫn có tập khởi, tức là nhân sanh ra, như là ở trong duyên để thì trong duyên khởi này chúng ta thấy khởi của ái, tức là thọ, thọ duyên ái, vedana paccaya tanha, thọ là tập khởi duyên, tập khởi duyên giải. Thì như vậy cái cách mà chúng ta trình bày hay là chúng ta quán triệt về ái, nó cũng theo bốn cái khía cạnh của tứ đế được, tức là biết rõ bản chất của ái, biết rõ bản chất của ái là như thế nào, có mấy loại. Đó là trí tri ái, tập khởi biết rõ tập khởi của ái, tức là thọ, gọi là ái tập trí. Biết rõ cho đến mức độ như thế nào là ái đoạn diệt hay là sự đoạn diệt ái, thì đó được gọi là ái diệt trí. Và biết rõ cái phương pháp để thực hành đoạn trừ ái, thì cái trí đó được gọi là khổ diệt hành lộ trí. Khổ diệt hành lộ trí tức là trí về cái sự đoạn diệt, trí về cái con đường thực hành để đưa đến đoạn diệt hoàn toàn đối với ái. Nếu như mà khi mà chúng ta đặt ra câu hỏi đó, nó có bốn cách, chúng tôi dựa vào đó mà mỗi khi mà chúng tôi và Thượng Tọa Giác Cảnh đưa ra những cái câu hỏi. Có những câu hỏi đưa ra để hỏi những điều nghi vấn. Có câu hỏi được đặt ra là để xác định cái lập trường của mình đã biết. Có những câu hỏi được đặt ra là tự hỏi tự đáp, như là Đức Phật Ngài hỏi các vị tỳ kheo, Ngài hỏi thế nào là năm uẩn, thì tự Ngài trả lời luôn, gọi là tự hỏi tự đáp. Còn đây trong trường hợp này nữa, chúng ta hỏi cái câu này là để xác định, để xác định pháp, chứ không phải là những điều thắc mắc, những điều nghi vấn. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên có những cái câu hỏi được đặt dưới cái hình thức như thế. Còn nếu mà chúng ta nói một cách nôm na, một cách thông thường đó, có những câu hỏi người ta hỏi thật về ý nghĩa đó, nhưng mà có những câu hỏi thì người ta hỏi có tính cách là để xác định, để xác định cái nghĩa của pháp, chứ đây không phải là một điều thắc mắc nữa để trả lời. Bởi vì khi mà đặt câu hỏi lên, đối với vị mà nghe yêu cầu mình trả lời câu hỏi đó, thì chúng ta cần phải nghe kỹ cái câu hỏi, và chúng ta phải tự biết cái câu hỏi đó được hỏi trong cái khía cạnh nào. Nếu câu hỏi đó cần trả lời giải thích thì giải thích, còn chỉ cần xác nhận thì chúng ta xác nhận. Còn nếu câu hỏi đó mà phải hỏi lại thì chúng ta hỏi. Thì chúng ta trả lời. Không vâng. Thì với cái ý nghĩa này mà chúng tôi mới nêu cái câu hỏi số 2. Và trong cái câu hỏi số 2 này đó, thì chúng tôi trả lời như vậy để xác định thêm về ý nghĩa trong bài học hôm nay của chúng ta đã học. Xin thỉnh Thượng Tọa
xin thỉnh được
khoa tâm trở lại Nam Mô Bụt Thầy giờ.
Dạ, xa thú, xa thú. Chúng con thân trị ơn Thượng Tọa Kế Siêu rất nhiều. Bây giờ thì bước qua cái câu số 1, tôi sẽ trở lại Uy Rì Bót cho chúng tôi câu số 1 để thỉnh Đại Đức Tệ Quyền. Kính bạch đại đức Tề Quyền là ở đây đó thì cái câu của số 1 đặt ra ở đây đó là mình quán thập nhị diêm duyên duyên khởi đó, thì bằng cái phương thức tứ đế nó như thế nào thì xin đại đức quan nghị thảo luận cũng như là nói lên cái ý nghĩa của trong cái câu hỏi số 1. Dạ, nó có liên quan như thế nào giữa giáo lý thập nhị nhân duyên và tứ đế, mà mình quán thập nhị nhân duyên thì bằng cách nào qua tứ đế, thì kính lễ kính đại đức thì quyền quan nghị thảo luận cái câu số 1 ạ.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ?
Dạ cảm ơn cô Anh Cha. Cô kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, kính lễ đến thượng tọa giác đẳng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính thưa đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tăng. Có thể nói rằng là thì thập nhị duyên khởi bằng cái phương thức quán thập nhị duyên khởi bằng cái phương thức tứ đế nó như thế nào? Chúng ta có thể nói một cách căn bản là giữa thập nhị duyên khởi và quán tứ đế nó có cái sự đồng nhất. Về thập nhị duyên khởi thì chúng ta thấy vô minh có mặt thì hành có mặt, hành có mặt thì thức có mặt, thức có mặt thì danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu có mặt. Như thế là chúng ta thấy một chiều xung. Cũng vậy, khổ có mặt thì khổ mà có được có mặt thì chắc chắn rằng ái nó đã hiện khởi, hay là chúng ta nhận hoặc ngược lại thì cũng vậy, vô minh diệt thì hành diệt, mà vô minh không có mặt thì làm sao có hành, mà khi nào mà vô minh có mặt thì chắc chắn có hành. Thì cũng vậy, khi khổ có mặt hay khi ái có mặt chắc chắn sẽ có khổ, mà liễu tri được khổ thì chắc chắn rằng sẽ đoạn tận được ái và hiểu được con đường đưa đến sự chấm dứt, thì chúng ta đã liễu tri được cái khổ và đoạn trừ cái khổ, thì chính là giá trị của Niết Bàn. Ở đây muốn nói rằng là chúng ta không được phân tích ở chỗ tức là quán thập nhị duyên khởi, tức là chúng ta chỉ trả lời là quán như là cái nhân duyên là không được. Bởi vì khổ đế sẽ là quả của tập đế, nhưng diệt đế không phải là quả của đạo đế, bởi diệt đế là Niết Bàn, là phi nhân phi quả. Cho nên chỉ quán về cái gì, cái này có mặt thì cái kia có mặt. Chẳng hạn như quán về khổ, tại sao cái khổ có mặt, bởi vì có tập đế có mặt. Mà nếu như tập đế không, khổ đế không có mặt thì chắc chắn là diệt đế nó đã biến mất. Và cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập trên con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, thì ở đó là chúng ta đã liễu tri và đã giác ngộ được cái khổ, thì ở đó diệt đế tức là hiển lộ. Hay là quán để mà chứng đắc, mà chúng ta hiểu rõ được cái duyên khởi, thì ở đó xem như là cái sự hiện rõ của diệt đế đã xuất hiện. Cho nên ở đây quán thập nhị duyên khởi bằng cái phương thức của tứ đế là như thế nào, thì nó chỉ là bằng cái duyên thôi. Cái này có mặt thì cái kia có mặt, mà cái này sanh thì cái kia sanh, mà cái này diệt thì cái kia nó cũng diệt, nó cũng mất đi. Thì như vấn đề vừa trình bày, thì như lời của sư phụ Từ Siêu đã dặn, thì câu hỏi như vậy thì xin trả lời như vậy. Cái bạch sư phụ Từ Siêu và nếu mà có điều gì mà quý ngài cần bổ túc thì con xin thỉnh như liên quan với cái sự hiểu biết của con, nó chỉ là như vậy. Và con xin trả lời như vậy để nhường lại cái thời gian cho những câu hỏi khác. Dạ con xin thỉnh nhất. Dạ con kính thỉnh sư phụ.
Kính thưa quý vị, thực ra khi chúng ta đọc qua cái bài kinh này đó, thì chúng ta thấy rõ là khi Đức Thế Tôn ngài thuyết lên 44 trí căn bản của duyên khởi, thì chúng ta thấy rõ rằng là mỗi một pháp là chúng ta có bốn loại trí đế, trí của tứ đế. Và lấy cái chỗ đó để mà chúng ta gọi là quán thập nhị duyên khởi bằng cái phương thức tứ đế. Tứ đế là sao? Đây là pháp, đây là tập khởi của pháp ấy, đây là sự đoạn diệt của pháp ấy, và đây là đạo lộ đưa đến sự đoạn diệt pháp ấy. Thì như vậy được gọi là trí bốn đế. Bao giờ chúng ta cũng áp dụng theo cái cách này. Ở trên đời không có ai qua cái trí tuệ của Đức Phật. Một khi Đức Thế Tôn Ngài giảng giải về một pháp, Ngài dựa trên bốn cái phương diện này là bao trùm tất cả. Cũng giống như khi mà một ông bác sĩ giỏi, ông ta trị bệnh cho một bệnh nhân, chúng ta phải biết bốn phương diện, biết được cái triệu chứng của bệnh này là gì. Giống như chúng ta biết đây là khổ, rồi khi cảnh thứ hai chúng ta phải biết là cái nguyên nhân của căn bệnh này là gì. Ví như là biết tập khởi của sự khổ. Rồi thứ ba nữa, khi cảnh thứ ba là bác sĩ đó phải nói rõ cho bệnh nhân biết là cái tình trạng lành bệnh là như thế nào, tức là dặn dò bệnh nhân khi nào mà không có thấy cái triệu chứng đó nữa, hay là không còn bị sốt theo cái không còn bị sốt, không còn cảm thấy ớn lạnh, không cảm thấy khó chịu, không còn đau đớn như vậy thì đó là hết bệnh. Và hãy khi nào mà mặc dù thấy nó ổn đó nhưng mà nó cũng vẫn chưa có được cái hiện tượng đó thì như vậy chưa hết bệnh. Thì chúng ta phải biết rõ luôn cả cái tình trạng hết bệnh. Rồi một bác sĩ đó, ông giỏi, chẳng những biết về cái triệu chứng, biết về cái nguyên nhân, biết về cái trạng thái bình phục, mà ông ta phải biết rõ làm sao, cái phương pháp trị liệu như thế nào để đưa đến sự bình phục căn bệnh, bình phục sức khỏe. Thì ví dụ như là mình phải biết pháp duyên khởi qua cái đạo đế gì đó. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật này nói đến cái bốn loại trí cho mỗi một trường hợp. Thí dụ như già chết, biết rõ cái trạng thái già chết là như thế nào, già chết của chúng sinh là như thế nào, là khía cạnh thứ nhất, khía cạnh về khổ đế, về pháp thành tựu phải biết chi. Ở cái khía cạnh thứ hai đó là phải biết rõ già chết đó có tật, cái gì là tập khởi, cái gì là nhân sanh. Thì đây câu trả lời sẽ nói rằng do có già, do có sanh cho nên có già chết, như vậy sanh là tập khởi của già chết. Thì biết rõ như vậy đó được gọi là tập đế. Cái khía cạnh thứ ba là phải biết cho đến như thế nào mới đoạn diệt được già chết. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng hãy khi nào mà đoạn diệt sanh cha tích ni rô tha thì già chết sầu vi khổ oai sẽ đoạn diệt. Cha ra ma năng ni rút san tí, thì như vậy phải biết cái sự đoạn diệt đó. rồi nói chung như vậy cũng chưa đủ đạt đến cái sự đoạn diệt già chết. Chấm dứt già chết là phải có cái con đường hay là phương pháp để thực hành đưa đến cái sự đoạn diệt già chết. Như vậy chúng ta đọc qua bài kinh đó thì Đức Phật Ngài chỉ nêu một cách tóm tắt rằng bốn căn bản của trí, 44 căn bản của trí, như là đối với già chết, già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí, trí về con đường đưa đến già chết diệt. Chúng ta đọc qua như vậy đó, nếu mà chúng ta không hiểu pháp thì tự nhiên chúng ta lúng túng, chúng ta không biết ở trong này nói cái gì. Nhưng mà cái câu hỏi được đưa ra ở đây đó, khi mà chúng ta được nghe trả lời rồi là chúng ta hiểu à, như vậy là cái pháp duyên khởi mà thuộc về già chết đó, cho đến khi nào mà khởi lên trí tri, tức là hiểu biết cái sự già chết đó trên bốn cái bình diện của tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo, thì như vậy gọi là liễu tri được già chết. Cách này chúng ta hiểu như thế để chúng ta trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1. Nam mô Bụt Thầy Giá, chúng tôi xin được đóng góp như thế.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đến sư phụ thầy siêu. Quả thật thì hôm nay các câu hỏi và cái bài học thì nó cũng hết sức là hay, nhưng điều mà đặc biệt tức là trên một cái cơ sở thì nó rất là cần phải được một cái sự dẫn giải, như là sư phụ vừa dẫn giải. Có lẽ đại đức Pháp Đăng đã kẹt việc một chút xíu, xin điền khuyết cho đại đức Pháp Đăng. Và bạch sư phụ thì giờ này, chắc hôm nay thôi cứ như thỉnh sư phụ luôn. Thì... có 5 cái câu hỏi thảo luận mà đã đi qua 2 câu hỏi rồi, nhưng điều mà con chỉ muốn hỏi sư phụ một cái thêm một câu hỏi nữa, bởi vì còn có khoảng chừng 5 phút nữa thôi, cũng thỉnh sư phụ giải thích luôn cho nó rất là tốt. Thì kính bạch sư phụ, cho chúng ta thỉnh sư phụ cái câu hỏi số 3 cũng được nha. Yeah. Thì theo bài kinh hôm nay thì cái sự hiểu biết bốn đế qua thập nhị duyên khởi là sự hiểu biết, là sự hiểu ấy là sự chứng ngộ hay là sự tu quán? Và cũng thỉnh sư phụ quan hỷ, sư phụ từ bi cho nó cuối cùng luôn, và để cho dạ thật sự không có thỉnh sư phụ câu số 5, dạ vô Phật, để sư phụ trả lời câu số 5 luôn, cho buổi học nó được hoàn mãn luôn. Dạ, thì mời quý vị post lại cho câu 5 đi ạ.
Kính thưa thân kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn có 3 phút nữa thôi. Do đó, chúng ta cái câu 3 câu 4 thì chúng tôi xin để lại. Và ở đây đó, có một câu hỏi câu số 5. Nha, cái câu số 5 chúng tôi trả lời thì cũng được, chứ phải không? Nhưng mà điều cái câu này rất là quan trọng, không biết là thượng tọa Giác Đẳng thượng tọa Giác Đẳng có đang trước mặt ở trước máy không ạ? Dạ, ở xà thú. Chúng tôi xin nêu ra cái câu hỏi số 5 này để hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng là vị giảng sư giảng trong bài học hôm nay. Thượng Tọa sẽ đúc kết luôn cái bài học là dựa theo cái bài kinh này, Đức Phật giảng về 44 căn bản trí. Vượt qua thì chúng ta sẽ thấy rằng trong đó mỗi một pháp duyên khởi đều nối lên 4 trí về tứ đế. Đối với pháp duyên khởi đó, nhưng mà chỉ nên có 11 chi pháp thôi, từ già chết cho đến hành. Như vậy là 44 trí, 4 nhân cho 11 thì 44 trí. Thế thì câu hỏi ở đây, cái pháp duyên khởi về vô minh, tại sao ở đây không có đề cập đến 4 căn bản trí của vô minh? Tôi xin được hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng điểm này, mong đại đức, mong Thượng Tọa chia sẻ cho đại chúng rõ. Bởi vì cái bài này chỉ hình như là chỉ có mình chúng tôi phát hiện, cho nên chúng tôi nêu lên cái câu hỏi đó. Xin kính Thượng Tọa.
Chào mừng cái bậc sĩ công đức và thưa quý Phật tử. Cái lý do rất là dễ hiểu của câu này đó là bởi vì từ đó từ siêu là người đã biết ra câu thảo luận, và từ đó từ siêu là người còn trẻ. Thực ra mở đầu của bài giảng thì cũng đã trình bày lý do tại sao mà chúng ta chỉ có 44 thay vì 48. Nhưng mà lúc trình bày thì từ đó từ siêu chưa có vào rung, nên thì từ đó nghĩ rằng ở rung rung chúng ta chưa có đề cập đến. Do đó chúng ta lặp lại một lần nữa là vô minh được xem như định nghĩa là không hiểu về khổ, về nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Và chúng ta phải nói rằng toàn bộ 44 căn bản trí này nói lên một điều là về cái pháp đối ngược lại với vô minh. Đối ngược pháp vô minh là tại sao? Là vì cái gọi là minh ấy, cái gọi là minh nó gồm cả hiểu biết về thực chất, hiểu biết về cái nguyên nhân sanh ra cái pháp đó, và hiểu biết về sự đoạn diệt pháp đó, và sau cùng hiểu biết về con đường dẫn đến đoạn diệt. Thì bởi vì chính ở trong bài kinh này đặc biệt nói về tuệ, đặc biệt nói về minh, và đặc biệt cho chúng ta thấy một điều bao gồm tất cả là khi mà vô minh được chọc thủng, khi mà minh sanh khởi đó, thì toàn bộ những phần còn lại đó là hành thức, danh sắc, lục vọng, xúc, thọ, tưởng, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, tất cả đều diệt tận. Tại đây chúng ta phải nói rằng mặc dù bốn cái thứ trí này không có đề cập đến trong vô minh, nhưng mà thật ra chính cái bấu chốc đầu tiên đã đề cập đến bao trọn những pháp còn lại. Thì thưa quý vị, chúng ta có thể nói một cách tóm tắt ở tại đây là mặc dù ở đây chúng ta tính 44 thứ trí, nhưng mà rồi chúng ta sẽ sớm khám phá nhận ra thấy rằng không có một cái bốn thứ trí đề cập đến vô minh. Tại vì tự cái sự nhận biết về bốn khía cạnh và thực chất của từng chi pháp, cái bản chất của từng chi pháp, cái trạng thái từng chi pháp và cái nhân sanh, cũng như sự đoạn diệt và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của pháp đó, từ nó tức là chúng ta đang nói về khía cạnh của minh và vô minh. Do đó kính bạch chư tôn đức và thượng quý Phật tử, chúng ta chỉ có 44 thay vì 48. Thật ra thì điểm này nếu mà chúng ta A Di Đà mà trong những pháp tương ưng của tâm và những cầu tánh của tâm thì nó cũng có những trường hợp tương tự như vậy, và điều này không có xa lạ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không quen thì chúng ta hay rơi vào cái sự tính toán một cách bình thường. Trong đời sống của chúng ta cũng có nhiều cái tính toán bình thường mà đến chúng ta nhầm lẫn. Ví dụ như chúng ta nói rằng chúng tôi sinh năm 1963, thì năm 1973 đó thì chúng tôi là 10 tuổi. Nhưng mà thật ra năm 1973 thì chúng tôi là 11 tuổi chứ phải là 10 tuổi. Từ 63 phải cho đến là 72
Dạ, chứ không thể tính là 73 được. ở ngoài đời thì chúng ta cũng có cái tính đoạn sai lầm như vậy. Hay là ở trong Atidam nói rằng cái tâm sở tâm tương ưng với những pháp nào tính tới tính lui cũng trừ tâm ra, tại vì tâm nó không tính tương ưng với tâm. Thì ở đây thưa quý vị, trong trường hợp này riêng về khi bốn loại kiến này, chính những loại kiến này nó đã cho chúng ta thấy cái sự hiện khởi, nó đã cho thấy chúng ta thấy cái chi phần trọng yếu của minh và vô minh ở trong đời sống. Khi mà minh sanh khởi thì toàn bộ khổ uẩn diệt tận, và do đó chúng ta chỉ nói đến cái 44 chứ chúng ta không nói đến 48. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Gia Thầm Ma đến đây được hoàn mãn. Thật ra thì đề tài này, bài kinh này nếu có thì giờ thì chúng ta thảo luận rất là nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, bài kinh dài mà chúng tôi cũng xin lỗi là hôm nay chúng tôi đã chiếm mất hết một tiếng riêng đồng hồ. Và sau đó thì tăng vào thảo luận thì giờ đó chúng ta cũng có đủ thì giờ cho tất cả những cái câu thảo luận mà chúng tôi siêu đã biên soạn. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ nhìn cuộc sống ở trong một khía cạnh khác liên quan đến sự ứng dụng cuộc sống. Đó là tứ thực và thập duy duyên khởi. Và đề tài này cũng là một đề tài soi sáng cho chúng ta nhiều điểm quan trọng lắm. Và khi chúng ta nhìn duyên khởi qua là tứ thực. Bây giờ thì xin được đảnh lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sapa Buddha Lupa Vena Soti Ondu Nirondaram Otu Sapa
Mangalang Rakan Dusa Padi Vatana.